Chương 273, ghen chương 273, ghen sư lệ hắn, hẳn là có người thích. Tinh Giao trực tiếp liền đem Trần Sinh cho bán, một chút cũng không có chút nào vẻ xấu hổ. Thích người? Trời ạ, hắn mới bao nhiêu lớn a? Trần Minh chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Trần Sinh tính toán đâu ra đấy cũng mới ra mặt 10 tuổi, cái này niên kỷ, vừa mới từ chơi bùn niên kỷ đi vào trong đến, sao có thể biết cái gì là ưa thích? Vậy hắn thích chính là người nào? Trần Minh hỏi tới. Cái này sao? Không thể nói. Tinh Giao suy nghĩ một chút, tựa hồ là cảm thấy mình đem sư đệ triệt để bán có chút không quá tốt, vì vậy liền có điều giữ lại. Bất quá có thể nói cho ngươi, là Giao Chỉ Tiên Tông bên trong tỷ tỷ. Giao Chỉ Tiên Tông? Vậy ta biết là người nào? Trần Minh suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói. Kỳ thật kết quả này cũng không khó đoán, chỉ cần quan sát Trần Sinh mỗi ngày cử động liền có thể tùy tiện đoán. Mấy ngày nay, cùng Trần Sinh tiếp xúc nhiều nhất, đơn giản chính là Ngọc Linh Tuyết, Hồng Diệp cùng Liêu Thanh Thanh ba người. Không nghĩ tới lại là nàng. Bất quá nàng có thể là thánh nữ hậu tuyển, tiểu tử này sợ là gặp nạn rồi. Trần Minh vừa nghĩ tới cô bé kia thân phận, liền không khỏi là Trần Sinh tương lai lo lắng. Thánh nữ hậu tuyển, đây chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ kết hôn. Tinh Giao trợn to trong mắt, đầy mặt không thể tin. Hiển nhiên, nàng minh bạch Trần Minh đây là hiểu nhầm rồi. Bất quá nàng chưa kịp giải thích, Trần Minh liền trước nàng một bước mở miệng nói, "Được rồi, chuyện này ta đã biết, ngươi cứ yên tâm đi. Sư phụ không phải cái gì ngoan cố không thay đổi người, thích một người là rất bình thường, trên một điểm này, sư phụ sẽ đem hết toàn lực ủng hộ các ngươi, liền xem như ngươi về sau có người trong lòng, sư phụ cũng không phản đối." Tinh Giao không còn gì để nói. Rõ ràng mới vừa rồi còn đang thảo luận Trần Sinh sự tình, làm sao lại đột nhiên thay đổi chuyện, lui đến trên người nàng. Chính mình cái này sư phụ, tư duy thật đúng là nhảy vọt lợi hại. Hôm sau, chính là Giao Chỉ Tiên Tông mọi người xuất phát thời gian. Sáng sớm, tông môn phía trước quảng trường chỗ liền tụ tập một nhóm người lớn, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Ở trong đó phần lớn là phụ trách cấp phí, từ mấy tên trưởng lão dẫn đội, còn lại đều là ra ngoài lịch luyện các đệ tử. Mà tại đám này nữ quyến bên trong, có một tên mặc một mạc thiếu niên nhưng là đặc biệt làm người khác chú ý, đương nhiên đó là Trần Sinh. Trần Sinh xuất hiện lập tức đưa tới các nữ đệ tử chú ý, lập tức một đám người liền đem nó bao bọc vây quanh, chỉ trỏ, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. "A, tiểu đệ đệ, ngươi là từ đâu tới? Ta làm sao chưa từng thấy ngươi?" Một tên nhìn qua tuổi tác hơi lớn nữ đệ tử xuống tới, một cái liền đem ôm ở trong ngực, mang theo hưng phấn nắn bóp nói. Xem như Giao Chỉ Tiên Tông đệ tử, các nàng đều không có làm sao gặp qua khác phái, ngẫu nhiên xuất hiện giống Trần Sinh dạng này tiểu đệ đệ, dẫn phát rối loạn cũng hợp tình hợp lý. "Thả ta ra, mau buông ta ra." Trần Sinh lập tức đỏ bừng mặt, vội vàng ra sức giằng co. Nhưng làm sao khí lực của hắn so sánh cưỡng ép ôm lấy hắn bị kia nữ đệ tử, nhưng là căn bản không tại cùng một phương diện bên trên, bất luận hắn dãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. "Được rồi, đừng làm loạn, vị này là chính là Ngọc trưởng lão bằng hữu đồ đệ, lần này là cùng chúng ta cùng nhau đi ra lịch luyện." Thời khắc mấu chốt, một đạo như tiếng trời âm thanh chuyển đến đánh gãy cuộc náo kịch này, mọi người vội vàng tản ra đội hình. "Ngọc sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Nữ tử kia nghe Ngọc Linh Tuyết lời nói, thân thể lập tức cứng đờ, theo bản năng liền buông lòng tay ra. Trần Sinh lập tức cũng như chạy trốn tránh ra cái này ấm áp ôm ấp, lập tức liền trốn đến sau lưng Ngọc Linh Tuyết, một mặt cảnh giác nhìn lại. "Ta cũng tại lần này nhiệm vụ trong danh sách, làm sao lại không thể tới? Ngược lại là ngươi, làm sao như cái si mê nữ một dạng, một chút cũng không có cấp bậc lễ nghĩa." Ngọc Linh Tuyết oán trách địa xem xét vị kia một cái, tựa hồ là tại vì nàng vừa rồi cử động mà cảm thấy bất mãn. Vị kia nữ đệ tử lập tức bị nói có chút xấu hổ, vội vàng thè lưỡi, lộ ra một cái biết sai biểu lộ. Thấy thế, Ngọc Linh Tuyết đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Kỳ thật nàng cũng có thể lý giải chính mình đám này đồng môn các tỷ bội hưng phấn như thế nguyên nhân. Trần Sinh mặc dù tuổi tác vẫn còn nhỏ, nhưng tướng mạo nhưng là cực kỳ thanh tú, trên mặt còn tản ra một vẻ thuộc về thiếu niên ngây thơ. Chuyện này đối với các nàng đám này chưa từng thấy khác phái tuổi trẻ các nữ tử, không thể nghi ngờ là một loại tương đối trí mạng hấp dẫn. Tốt tại Trần Sinh niên kỷ vẫn còn nhỏ, chúng sư tỷ bội cũng chỉ là xuất phát từ một loại chơi đùa tâm thái đến treo chọc hắn. Nếu là hắn lại lớn tuổi mấy tuổi, chỉ sợ thật sẽ có người vì vậy mà động tâm cũng có nói. Đang lúc Trần Sinh còn tại có chút hăng hái nhìn xem một màn này lúc, đột nhiên cảm giác có người tại định nọt hắn bà bay. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại, lập tức thân thể cứng đờ, nói chuyện đều có chút không quá lưu loát. "Đỏ, Hồng Diệp, ngươi chừng nào thì tới?" Chỉ thấy Hồng Diệp chính một mặt u oán nhìn xem hắn, vẻ mặt kia rất giống là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng. Mà Hồng Diệp bên cạnh, đương nhiên đó là Liêu Thanh Thanh, ngay tại che miệng cười khẽ. "Đã sớm tới. Ta nhìn ngươi ngược lại là rất vui vẻ nha, nhiều như vậy sư tỷ đều để ý ngươi, bị các sư tỷ ôm cảm giác nhất định rất dễ chịu à?" "Nào có sự tình." Trần Sinh rõ ràng cũng lên, cuốn bít giải thích nói. Hắn cũng không muốn bị Hồng Diệp hiểu lầm. Nhưng rất đáng tiếc, bất luận hắn giải thích thế nào, Hồng Diệp biểu lộ đều từ đầu đến cuối có chút không vui. Tốt tại hắn xấu hổ cũng không duy trì liên tục quá lâu, không lâu lắm, đội ngũ liền chờ xuất phát, chuẩn bị xong xuôi. Vì vậy đội ngũ liền lên đường, trùng trùng điệp điệp hướng về ngoài núi xuất phát. "Uy, đừng nóng giận có tốt hay không?" Trần Sinh xuống tới, không biết xấu hổ tại Hồng Diệp bên cạnh ngồi xuống. "Ta không hề tức giận." Hồng Diệp lạnh như băng trả lời. "Ngươi tại sao không đi tìm các sư tỷ?" "Ta..." Trần Sinh thực tế có miệng khó trả lời. Mặc dù hắn nhiều lần giải thích chính mình là bị bức bất đắc dĩ, nhưng không chịu nổi Hồng Diệp ghen tị thực tế quá lớn, từ đầu đến cuối đều là bộ dáng như vậy, thật là làm hắn có chút đau đầu. "Được rồi, cũng không phải là Trần Sinh sai, ngươi như thế bày tính tình, về sau còn thế nào xuất giá?" Nói chuyện chính là Ngọc Linh Tuyết, nàng thực tế có chút không nhìn nổi, đành phải mở miệng hòa giải nói. "Ta không có." Hồng Diệp nghe xong, tựa hồ là có chút ủy khuất, vội vàng phản bác. Còn không có đâu, miệng đều nhanh vểnh lên đến bầu trời. Ngọc Linh Tuyết vừa cười vừa nói, có sao? Hồng Diệp sững sờ, theo bản năng hỏi ngược lại, chẳng lẽ mình biểu hiện thật sự rõ ràng như vậy? Nàng suy nghĩ một chút, tựa hồ là có chút không xác định, xoay đầu lại vừa nhìn về phía Liêu Thanh Thanh. Thanh Thanh, ngươi nói, ta có đang tức giận sao? Có. Liêu Thanh Thanh nặng nề gật đầu, không gì sánh được sát thực tin. Ngươi cũng đừng lại che giấu, cỗ này vị chua quả thực so lão Trần giấm còn chua, ta ngồi bên cạnh ngươi đều có thể ngửi được. Liêu Thanh Thanh có chút ghét bỏ bóp lên cái mũi. Tốt ngươi cái Thanh Thanh, lại dám đùa bỡn ta. Hồng Diệp lập tức sững sờ, trên mặt nổi lên một tia đỏ bừng, vội vàng sang giọng. Chỉ một thoáng, toàn bộ xe ngựa trong xe không khí đều biến thành sung sướng, các loại tiếng ồn ào, vui cười âm thanh không dứt bên hai. Chương 274, nàng gặp nguy hiểm. Chương 274, nàng gặp nguy hiểm. Ngọc Linh Tuyết một đoàn người rời đi về sau, Giao Chỉ Tiên Tông bên trong liền vắng lạnh không ít. Mấy ngày nay, Trần Minh cũng khó được thanh nhàn, mỗi ngày chính là luyện luyện đan, phơi nắng mặt trời, thỉnh thoảng bồi tiếp Tinh Giao luyện một cái kiếm, hoạt động một chút gân cốt. Trừ cái đó ra, chính là đếm lấy thời gian chờ đợi Ngọc Thiên Tuyển khải hoàn. Rất nhanh, thời gian liền đi đến Ngọc Thiên Tuyển xuất quan thời gian. Trần Minh cùng Cơ Ngữ Yên trời vừa sáng liền canh giữ ở miệng núi lựa chỗ chờ đợi Ngọc Thiên Tuyển trở về. Nhưng hai người từ dạng sáng chờ đến hoàng hôn, lại vẫn là không thấy Ngọc Thiên Tuyển thân ảnh. Xảy ra chuyện gì? Là phong ấn xảy ra vấn đề sao? Làm sao nàng còn không có đi ra? Trần Minh có chút lo lắng hỏi. Nếu không phải bên hông tử mẫu Liên Tâm Ngọc một mực thật tốt treo ở nơi đó, chỉ sợ Trần Minh đã sớm nhịn không được trực tiếp nhảy vào núi lửa đi tìm Ngọc Thiên Tuyển tung tích. Hẳn là sẽ không, phong ấn hiện nay trạng thái tương đối ổn định, khả năng là sư tỷ nàng gặp được một điểm nhỏ vấn đề. Cơ Ngữ Yên tức thời lên tiếng an ủi. Cũng là không cần lo lắng như vậy, đây cũng không phải là sư tỷ nàng lần thứ nhất xuất thủ đụng chắc phong ấn, mấy lần trước đều không có vấn đề gì. Vậy là tốt rồi. Nghe xong Cơ Ngữ Yên lời nói, Trần Minh lúc này mới hơi có chút yên tâm. Chỉ là hắn không có chú ý tới, tại Cơ Ngữ Yên nụ cười phía dưới, nhưng là cất giấu một tia nhìn không thấy vẻ sầu lo. Ngày thứ hai, hai người tiếp tục ở trên đỉnh núi đợi một ngày, vẫn không có đợi đến Ngọc Thiên Tuyển thân ảnh. Lần này Trần Minh đúng là thật sự có chút ngồi không yên. Trước khi rời đi, Ngọc Thiên Tuyển liền báo cho qua hắn, phong ấn mặc dù cần một tháng, nhưng kỳ thật nhanh lời nói chỉ cần hai mươi mấy ngày liền có thể giải quyết. Nhưng này đã là ngày thứ 32, nếu như quả thật thuận lợi, dù nói thế nào cũng không có khả năng kéo tới hiện tại a. Trần Minh trong lòng có chút bất an, một đêm đều không có chợp mắt, ở trên đỉnh núi ngồi một đêm. Ngày thứ ba vào lúc giữa trưa, yên lặng đã lâu núi lửa đột nhiên không hiểu đống lúc đích, nháy mắt liền chấn lạc không ít tuyết động, dẫn một trận tuyết lở. Chuyện gì xảy ra? Trần Minh xoay đầu lại, hỏi lại lần nữa. Song lần này, Cơ Ngữ Yên trên mặt rốt cuộc không có phía trước thông dòng, ngược lại là có chút sắc mặt trắng bệnh. Không biết. Cơ Ngữ Yên lắc đầu, cưỡng ép đè nén xuống bất an trong lòng, trả lời. Chấn động đến từ núi lửa nội bộ, là phong ấn không ổn định dấu hiệu. Điều này nói rõ Ngọc Thiên Tuyển nhất định gặp một số tương đối khó giải quyết vấn đề. Nàng không dám đem sự thật này báo cho Trần Minh. Có trời mới biết Trần Minh biết việc này về sau sẽ làm ra loại nào phản ứng. Nhưng mà không chờ nàng tiếp tục mở cửa ra vào, một giây sau, Trần Minh bên hông tử mẫu Liên Tâm Ngọc nhưng là trong lúc đó phát ra một tiếng vang dọn, liền không hề có điểm báo trước nổ tung thành mảnh vỡ. Không tốt, nàng có nguy hiểm. Trần Minh trong lòng căng thẳng. Tử mẫu Liên Tâm Ngọc nát nước ra, đại biểu cho Ngọc Thiên Tuyển gặp nguy hiểm tính mạng. Mau mở ra phong ấn, để cho ta đi vào. Trần Minh xoay đầu lại, một mặt lo lắng nói với Cơ Ngữ Yên. Có thể là ngươi đi vào cũng vô ích a. Cơ Ngữ Yên đồng dạng là một mặt sốt ruột. Ngọc Thiên Tuyển cùng nàng tình như tỉ muội, xuất hiện nguy hiểm, nàng người sư muội này hiển nhiên cũng không có khả năng bảo trì trấn định. Nhưng nàng cũng không có bởi vì đột nhiên xuất hiện này nguy hiểm tình huống mà tự loạn trật ước. Núi lửa bên trong nguy hiểm trùng điệp, cho dù là độ kiếp cảnh, tại loại này dưới tình huống cũng khó nói liền nhất định an toàn. Nàng cũng không hy vọng Trần Minh bởi vì chính mình xúc động mà ra chuyện gì. Không còn thời gian do dự, nhiều một phần do dự, nàng liền nhiều một phần nguy hiểm. Trần Minh cũng lên. Trước mắt hắn cũng không có công phu đi cân nhắc những cái kia có hay không, đầy trong đầu đều là nghĩ biện pháp đi cứu Ngọc Thiên Tuyển. Có thể là không có nhiều như vậy, có thể là mau mở ra phong ấn. Trần Minh trực tiếp rút ra trên lưng tiên tiêu kiếm, chỉ hướng Cơ Ngữ Yên hết hầu, mở miệng uy hiên nói: "Ngươi nếu là không chịu mở ra phong ấn, đừng trách ta không khách khí, dù cho ngươi là Ngọc Tiên Tuyển sư muội, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình." Cơ Ngữ Yên sững sờ, lập tức một cỗ không hiểu tư vị xông lên đầu. Thân là Giao Chỉ Tiên Tông thánh nữ, nàng còn là lần đầu tiên bị người dùng kiếm chỉ uy hiếp như vậy. Nhưng nàng trong lòng rõ ràng, giờ phút này Trần Minh hành động, hoàn toàn là xuất phát từ đối Ngọc Tiên Tuyển quan tâm, là theo bản năng hành động, cũng không phải là Trần Minh bản ý cái kia. Được thôi. Cơ Ngữ Yên thở dài một hơi. Nói thật ra, nàng kỳ thật trong lòng sốt ruột không một chút nào so Trần Minh tới ít, nếu có tuyển chọn, nàng thậm chí đã sớm mở ra phong ấn sông đi vào tìm tòi hư thực. Chỉ là bởi vì nàng là thánh nữ, trên bả vai khiêng chính là toàn bộ tông môn tương lai, hơi có xúc động liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tông môn, cho nên quyết không thể hành động theo cảm tính. Nhưng trước mắt tình huống thực tế khẩn cấp, nàng cũng xác thực tìm không được biện pháp tốt hơn. Vì vậy nàng liền đi tới phong ấn chỗ, cúi người xuống, đem hai tay gần sát đạo kia trận đồ bên trên. Kèm theo linh lực chậm rãi truyền vận, đỉnh núi tùy theo truyền đến một trận có chút rung động. Không bao lâu, mặt đất liền nứt ra một đường vết rách. Nương theo đạo này vết nứt xuất hiện, chỉ một thoáng, một đạo kinh người nhiệt ý liền từ bên trong phóng lên tận trời. Chỉ là nháy mắt bên kia bố tại đỉnh núi lửa bộ băng hỏa linh tuyển liền sôi trào lên, liền quanh mình tuyết động cũng tại trong khoảnh khắc hòa tan tiêu mất. Sau đó lại tại trong nháy mắt bị cỗ này nóng dực khí tức bốc hơi vì thành đạo nói sương mù. Không có chút gì do dự, Trần Minh đi thẳng tới vết nứt chỗ, chợt thả người nhảy lên, nhảy vào núi lửa bên trong. Tại làm xong tất cả những thứ này về sau, Cơ Ngự Yên lúc này mới thu hồi linh lực, lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh, chợt từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo chung hơi lung lay một chút. Nháy mắt, tiếng chung liền truyền khắp cả tòa tông môn. Cùng lúc đó, trong tông môn tất cả trưởng lão đều nghe được cái này âm thanh tiếng chung, lập tức đều là trong lòng căng thẳng. Đây là thánh nữ truyền âm chung, mỗi khi tiếng chung vang lên thời điểm, đều đại biểu cho xuất hiện tình huống khẩn cấp, cần mọi người ngay lập tức tập hợp. Vì vậy tất cả các trưởng lão đều là không hẹn mà cùng buông xuống trong tay công việc, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về tông môn phòng nghị sự thân mà đi. Đến cùng phát sinh cái gì? Sợ rằng có thể trả lời vấn đề này, cũng chỉ có Cơ Ngữ Yên. Tại tiến vào núi lửa một cái mắt, Trần Minh liền cảm giác được một cỗ ngập trời sóng nhiệt đối diện đánh tới. Cỗ này nhiệt ý mãnh liệt, thậm chí để người được một tia mùi khét lẹt. Đây là trên người hắn quần áo tại nhiệt độ cao dưới ảnh hưởng nóng rải hương vị, nhưng giờ phút này Trần Minh đã không có rảnh đi quản chính mình y phục. Mà tại hắn phía dưới, đây là một mảnh to lớn hồ dung nham. Trần Minh thân thể ngay tại không bị khống chế hướng về hồ dung nham rơi xuống mà đi, càng là hạ xuống, cỗ kia nhiệt ý liền càng là cứng hãn. Cùng Ngọc Thiên Tuyền nói một dạng, chỉ là mảnh này hồ dung nham liền đủ để khiến cường đại các tu sĩ nhìn mà lùi bước. Cũng chỉ có độ kiếp cảnh có khả năng bằng vào cường hãn linh lực đến bảo vệ tự thân, an ổn xuyên qua mảnh này hồ dung nham. Nhưng Trần Minh không phải tu sĩ, hắn không cách nào sử dụng linh lực. Nhưng giờ phút này hắn đầy trong đầu đều là Ngọc Thiên Tuyền thân ảnh, căn bản dung không được một chút hoảng hốt. Chỉ nghe phù phù một tiếng, Trần Minh thân thể liền đã rơi vào hồ dung nham bên trong, trực tiếp tóe lên mảng lớn dung nham. Mà thân ảnh của hắn cũng tại trong khoảnh khắc liền bị dung nham mai một, không thấy bóng dáng. Chương 275, lòng đất không gian. Chương 275, lòng đất không gian. Hồ dung nham phía dưới hoàn toàn là một cái thế giới khác. Trừ cái kia khủng bố tới cực điểm nhiệt ý bên ngoài, chính là áp lực cường đại từ bốn phương tám hướng tràn đến, rất có đưa người đè ép thành bánh thịt ý tứ. Đem so sánh những này, nhất khiến Trần Minh cảm thấy khó chịu vẫn là không cách nào hô hấp không khí. Nhưng kỳ thật hắn không cần hô hấp không khí cũng có thể sống sót, chỉ là loại này đối không khí mãnh liệt khát vọng bản năng khiến cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Tốt tại loại này thể nghiệm cũng không duy trì liên tục quá lâu, không bao lâu, Trần Minh liền chợt trên thân buông lỏng, cái kia khổng lồ áp lực đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt, Trần Minh chỉ cảm thấy không gì sánh được hài lòng, tựa như con cá chảy nước đồng dạng tự tại. Vì vậy Trần Minh liền mở mắt ra. Đập vào mi mắt đúng là một mảnh không gian thật lớn, một cái nhìn không thấy bờ, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách tính ra diện tích. Phàm mắt chỗ cùng đều là một mảnh hoang vu cảnh giới, gần như không có bất kỳ cái gì diện tích lớn đặt chân chi địa, chỉ có số lượng đông đảo cột đá lân thứ bài bố, chỉnh tề giống như là người làm cắm vào đi đồng dạng. Mà tại cột đá dưới đáy, nghiễm nhiên chính là một mảnh từ nóng bỏng dung nham tạo thành hải dương, mãnh liệt bốc lên, thỉnh thoảng từ cột đá ở giữa khe hở bên trong nô lên mà ra. Nơi này là thế giới dưới lòng đất. Trần Minh có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời rậm rạp chẳng chịt bài bố lấy vô số đỏ thẫm điểm sáng nhỏ, nhìn kỹ lại, lúc này mới phát giác mỗi một cái điểm sáng đều là một mảnh hồ dung nham. Cũng chính là những này treo ở đỉnh chóp hồ dung nham, vì cái này thế giới mang đến đạo đạo qua mình. Trần Minh còn là lần đầu tiên gặp bực này kỳ dị cảnh tượng, bất quá trước mắt hắn đã vô tâm đi thưởng thức những này tuyệt diệu mỹ cảnh. Ngọc Thiên Tuyền đang đứng ở nguy hiểm bên trong, vì vậy hắn liền từ trong ngực móc ra tử mẫu liên tâm ngọc mảnh vỡ. Mặc dù ngọc đã vỡ, nhưng Trần Minh vẫn có thể thông qua mảnh vỡ đại khái cảm giác được mẫu ngọc phương hướng, tựa như lần trước bọn họ tiến đến tiếp ứng ngọc linh tuyết đồng dạng. Tại xác nhận đại khái phương hướng về sau, Trần Minh không có chút gì do dự, trực tiếp đạp những này rậm rạp chẳng chịt mỏm núi đá, hướng về cái hướng kia chạy như điên. Bành, Ngọc Thiên Tuyền đưa tay chính là một trường, nháy mắt, một cỗ cực kỳ cường hãn linh lực liền từ lòng bàn tay của nàng bay ra, thời gian trong nháy mắt liền ngưng tụ thành là mấy đạo to lớn băng trụ. To lớn băng trụ rơi vào nàng bốn phía, phát ra một trận nổ vang rung trời. Sau đó mấy đạo băng trụ liền dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một cái hình tròn, đem Ngọc Thiên Tuyền một mực bao khỏa trong đó. Liên tại băng cầu hình thành mấy mắt, một đạo bóng đen to lớn liền bay tới. Nhìn kỹ lại, bóng đen này lại là một đống lớn chừng bàn tay côn trùng tạo thành bầy trùng. Bầy trùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhộn nhịp nhào về phía viên kia trong suốt long lanh băng cầu. Không lâu lắm, liền đem tụ tập tại băng cầu bên trên, đem nó vây chặt như nêm cối. Hô, hy vọng có thể đẩy lên lâu một chút. Ngọc Thiên Tuyền xoa xoa mồ hôi trên trán, chợt ngồi trên mặt đất, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, nguyên lành nuốt xuống, ngay sau đó liền bắt đầu khôi phục khởi linh lực tới. Vừa rồi nàng ăn, chính là một viên cuối cùng hồi khí đan, mang ý nghĩa chiến đấu kế tiếp, nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình. Không bao lâu, theo hồi khí đan dược lực hao hết, Ngọc Thiên Tuyền trong cơ thể đã khô cạn linh lực lần thứ hai biến thành tràn đầy. Vì vậy nàng liền đứng lên, nhấc lên đã tàn tạ không chịu nổi bộ kiếm. Trải qua mấy ngày cường độ cao chiến đấu, nàng thanh này phẩm chất là đỉnh cấp linh khí phi kiếm cũng rốt cục là không thể gánh vác được, thay đổi đến như vậy tàn tạ, có trời mới biết có thể hay không kiên trì đến nàng lần tiếp theo chiến đấu. Cùng lúc đó, chỉ nghe răng rắc một tiếng, băng cầu mặt ngoài đột ngột xuất hiện mấy đạo vết dạng. Sau đó, những này vết dạng liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lan tràn đến băng cầu mỗi một chỗ. Sau một khắc, băng cầu triệt để vỡ vụn thành đầy trời băng vấn, vô số phi trùng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng về nàng đánh tới, có thể nói che khuất bầu trời đồng dạng rậm rạp chằng chịt. Liên tại tích tắc này, Ngọc Thiên chuyển động, nàng cả người đều hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc xoay tròn. Chỉ nghe liên tiếp tiếng len ken vang lên, phi trùng thi thể như mưa rơi xuống, trong khoảnh khắc liền tại bên cạnh nàng tụ tập thành một đống mảnh vỡ. Ngọc Thiên Tuyền cả người đều hóa thân trở thành một đài vô tình cối xay thịt, tinh chuẩn chặt xuống mỗi một cái phi trùng. Một khắc đồng hồ về sau, chiến đấu cuối cùng kết thúc. Ngọc Thiên Tuyền lúc này mới vẻ vải ngồi liệt trên mặt đất, thở hổn hển. cuối cùng giải quyết. Ngọc Thiên Tuyển tự lẩm bẩm. Những này phi trùng chính là nghỉ lại trên mặt đất vỏ chỗ sâu một loại sinh vật, tên là dung nham muỗi, ngày thường dựa vào hấp thu địa tâm nhiệt lượng mà sống. Đơn nhất một cái dung nham muỗi sức chiến đấu, có lẽ chỉ tương đương với nhân loại kim đan tu sĩ ấn đạo lý tới nói căn bản sẽ không đối Ngọc Thiên Tuyển dạng này độ kiếp cảnh đại viên mãn tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng vấn đề là dung nham muỗi xưa nay sẽ không đơn độc xuất hiện, mỗi lần đều là lấy mấy vạn con cá thể tạo thành một cái nhóm thân thể, cùng nhau hành động. Mấy vạn con kim đan cảnh phi trùng tạo thành khổng lồ quần thể, cái này liền mười phần đáng sợ, cho dù là độ kiếp cảnh ứng đối đều tương đối khó giải quyết. Nhất là dung nham muỗi cực kỳ đặc thù, bỏ tất cả lực phòng ngự, đem điểm kỹ năng toàn bộ thêm tại công kích. Tùy tiện một lần công kích đều có thể tùy tiện phá vỡ độ kiếp cảnh tu sĩ hộ thể cương khí, hơi không chú ý liền sẽ ở trên người của ngươi đinh ra một cái lô máu đi ra. Cũng chính là bởi vậy, Ngọc Thiên Tuyển ứng đối mới đặc biệt khó giải quyết. Hơi chút chỉnh đốn sau một lát, Ngọc Thiên Tuyển dựa phi kiếm, cưỡng ép chống người lên, khập khiễng hướng về nơi xa một cái to lớn cột đá phương hướng đi đến. Nàng còn có nhiệm vụ của mình phải hoàn thành. 4 ngày trước, liền tại phong ấn sắp hoàn thành một sát na kia, nàng gặp phải phiền toái. Hai cái thực lực có thể so với độ kiếp cảnh dung hỏa mỏm núi đá thú vật không biết từ chỗ nào xông ra, vừa mới lộ diện liền Ngọc Thiên Tuyển phát động công kích. Ngọc Thiên Tuyển lúc ấy ngay tại hết sức chăm chú tu bổ phong ấn, hoàn toàn không có chú ý tới nguy hiểm tiến đến, bất ngờ không đề phòng, cả người đều bị dung hỏa mỏm núi đá thú vật đánh bay đi ra, nháy mắt trọng thương ngã xuống đất. Phong ấn cũng theo đó gián đoạn. Tốt tại nàng phản ứng cực nhanh, tại sau khi bị thương ngay lập tức liền ăn vào khôi phục thương thế đan dược, lúc này mới hiểm mà lại hiểm bảo vệ tính mạng của mình. Chỉ tiếc, phong ấn còn kém bước cuối cùng. Cho nên Ngọc Thiên Tuyển liền cùng cái kia hai cái dung hỏa mỏm núi đá thú vật chém giết. Phí hết sức thiên tân vạn khổ về sau, Ngọc Thiên Tuyển mới rốt cục đem cái kia hai cái dung hỏa mỏm núi đá thú vật chém giết, vốn cho rằng sự tình liền muốn đến đây thuận lợi kết thúc, ai có thể nghĩ không biết từ chỗ nào lại toát ra một cái xích giáp viêm ma, chiếm cứ tại phong ấn pháp trận xung quanh, tựa hồ là đem nó trở thành lãnh địa của mình. Xích giáp viêm ma là dung hỏa mỏm núi đá thú vật tiến hóa hình thái, tương đối dung hỏa mỏm núi đá thú vật, bất luận là công kích vẫn là phòng ngự cũng cao hơn bên trên một cái cấp độ. Bình thường dung hỏa mỏm núi đá thú vật đã rất khó ứng đối. Xích giáp viêm ma sức chiến đấu càng là có thể nhẹ nhõm sánh vai độ kiếp cảnh đại viên mãn, nhất là tại loại này đối bọn họ có địa lợi dưới điều kiện. Không có chút nào ngoài ý muốn, Ngọc Thiên Tuyển căn bản không phải cái kia xích giáp viêm ma đối thủ, chỉ là một cái đối mặt, nàng liền bị đánh thành trọng thương. Hoàn toàn bất đắc dĩ, nàng đành phải tạm thời nhượng bộ lui binh, đợi đến thương thế khôi phục về sau lại làm tính toán khác. Không ngờ rằng cái này phong ấn không gian xung quanh cũng không phải cái gì an ổn chi địa, động một chút lại sẽ xuất hiện các loại cổ quái kỳ lạ yêu thú đến công kích người, cũng tỉ như nàng lúc trước gặp phải dung nham muỗi. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới từ đầu đến cuối không cách nào đem trạng thái bản thân khôi phục đến viên mãn. Cuối cùng nhiều mặt suy tính phía dưới, nàng mới không thể không chủ động bóp nát tử mẫu liên tâm ngọc, hy vọng có thể thông qua loại phương thức này đến báo cho Trần Minh, để hắn nhắc nhở giao chỉ tiền tông phải làm cho tốt dự tính xấu nhất. Chương 276, Liêu Minh chương 276, Liêu Minh rất nhanh, Ngọc Thiên Tuyển liền âm thầm mò tới phong ấn khu vực, núp ở khe nham thạch khe hở chỗ, nhô đầu ra, quan sát đến bên trong chẳng. Chỉ thấy cái kia cột đá kéo dài tới chân trời, mặt ngoài trải rộng màu đỏ sẫm đường vân, lẫn nhau đan vào, cộng đồng hình thành một bức cực kỳ phức tạp trận đồ. Mà những này màu đỏ đường vân cuối cùng đều tương giao tại cột đá dưới đáy, kéo dài đến cột đá phía trước một chỗ nhô ra trên bệ đá. Mà nơi đó chính là lúc trước Ngọc Thiên Tuyển chỗ tiến hành phong ấn vị trí. Giờ phút này đang có một cái hình thể to lớn hình người yêu thú chiếm cư trên đó, tựa hồ là tại ngủ say đồng dạng, đặc biệt điềm tĩnh. Đương nhiên đó là xích giáp viêm ma. Nó mỗi một lần hô hấp đều kèm theo một trận linh lực ba động, chợt cái kia thông thiên trên trụ đá đường vân liền sẽ lập loè một lần tia sáng. Ngọc Thiên Tuyển rõ ràng đây là nó tại thông qua pháp trận đến hấp thu điệu tâm năng lượng. Mặc dù nàng lý giải xích giáp viêm ma phiên này hành động hoàn toàn là xuất phát từ tự thân sinh tồn nhu cầu, nhưng làm sao nó làm như vậy sẽ chỉ ngăn cản chính mình, cho nên bất luận làm sao cùng xích giáp viêm ma một trận chiến đều không thể tránh cho. Ngọc Tiên Tuyển cũng không có gấp gáp tiến công, mà là tại chỗ tìm cái ẩn nấp vị trí, sau đó tính tọa khôi phục bắt nguồn từ thân linh lực tới. Nàng cần đem trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất mới có thể có như vậy một tia cơ hội. Không có hồi khí đan phụ trợ, lần này nàng khôi phục hao tốn khoảng chừng mấy cái canh giờ, mãi đến linh lực trong cơ thể lần thứ hai thay đổi đến tràn đầy, nàng mới chậm rãi đứng lên, quét tới bụi bặm trên người. Chỉ hy vọng ngươi có thể kiên trì một chút nữa. Ngọc Thiên Tuyển giơ lên trong tay tàn tạ không chịu nổi phi kiếm, cười khổ lẩm bẩm nói. Giờ phút này nàng gặp phải phiền toái lớn nhất, chính là vũ khí của mình vô cùng có khả năng chấp nhịn không được. Xích giáp viêm ma chính là dung hỏa mỏm núi đá thú vật tiến hóa thân thể, bản thân dung hỏa mỏm núi đá thú vật lực phòng ngự liền cao kinh người. Vẹn vẹn bản thể phòng ngự liền không thua trưởng thành dung hỏa mỏm núi đá thú vật, càng đừng đề cập trên người nó chỗ hiểm còn có cùng loại với giáp trụ loại hình đồ vật bao trùm. Đồ chơi kia lực phòng ngự mới kêu một cái doa người. Lúc trước đối chiến bên trong, Ngọc Thiên Tuyển phi kiếm chém chúng mấy lần, nhưng là liền một tia bạch ngấn đều không thể lưu lại. Ngọc Thiên Tuyển vốn là ở thế yếu, nếu là không có vũ khí gia trì, chỉ sợ mấy hiệp bên trong nàng liền phải bị thua. Nhưng nàng không được chọn. Nếu là không đánh bại xích giáp viêm ma, cái kia giao chỉ tiên tông sẽ chỉ nên đón hủy diệt kết quả. Vì vậy tại làm đủ chuẩn bị tư tưởng về sau, nàng động. Chỉ thấy nàng dưới chân phát lực, giống như một chiếc cung kéo căng tiễn đồng dạng vận sức chờ phát động. Sau một khắc, nàng trên chân phát lực, cả người hóa thành một chi tên rời cung, lấy mắt thường gần như không thể nhận ra tốc độ cấp tốc hướng về xích giáp viêm ma phóng đi. Đinh, một tiếng vang giòn sau đó, Ngọc Thiên Tuyển phi kiếm trực tiếp chém trúng xích giáp viêm ma đầu. Chỉ tiếc, phi kiếm của nàng công kích có hạn, chưa thể đem nó tại chỗ xuyên qua, chỉ chém vào thấp hơn, liền lại khó tiến lên mảy may. đột nhiên bị tập kích, cái kia xích giáp viêm ma lập tức nổi giận, thân hình khổng lồ uốn éo, chợt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Phanh, xích giáp viêm ma huy quyền chính là một kích, trực tiếp trúng đích còn tại trên không ngọc thiên tuyển. Va chạm mấy mắt, to lớn lực trùng kích liền chấn ngọc thiên tuyển toàn thân run lên, nhịn không được yết hầu ngọt ngọt, kém chút phun ra một ngụm máu tới. Quá kinh khủng, vẻn vẹn lần này công kích, liền suýt nữa làm cho nàng bản thân bị trọng thương. Tốt tại ngọc thiên tuyển cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, nàng trước đó liền điều động linh lực che lại ngũ tạng lục phủ, bởi vậy mới bảo vệ được mạng nhỏ. Chịu chết đi. Ngọc thiên tuyển khép kêu một tiếng, cực tốc điều chỉnh thân hình, chợt xông đi lên lại là một kiếm chém trúng xích giáp viêm ma cánh tay. Chỉ tiếc ngọc thiên tuyển lần này công kích chưa thể lấy được bất kỳ thành quả nào. Xích giáp viêm ma nơi bả vai có thật dày giáp vai xem như phòng ngự, phi kiếm chặt lên đi nháy mắt liền bị bắn ra, lực phản chấn chấn nàng toàn bộ cánh tay đều nhanh muốn tê dại. Xích giáp viêm ma phản ứng cũng cực nhanh, nó vung vẩy giống như núi nhỏ nằm đấm, lại lần nữa đập về phía ngọc thiên tuyển. Nháy mắt, chiến trường hỗn loạn tương mừng. Một người một thú lại chiến đấu mấy cái hiệp. Mặc dù ngọc thiên tuyển kiếm chiêu không gì sánh được sắc bén, xuất kiếm tốc độ càng là nhanh không hợp tối thường, mỗi lần luôn có thể nắm chặt xích giáp viêm ma công kích khoảng cách phát động phản kích, nhưng làm sao xích giáp viêm ma phòng ngự thực tế khoa trường không hợp tối thường, cho nên những công kích này chỉ là sấm to mưa nhỏ, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến động tác. Trái lại ngọc thiên tuyển liền lộ ra cực kỳ chật vật không chịu nổi, bởi vì cần bận tâm đến trận đồ an toàn, cho nên nàng căn bản là không có cách sử dụng những cái kia phạm vi lớn tính sát thương thần thông, chỉ có thể dựa vào nhục thể đến cùng xích giáp viêm ma vật lộn. Mỗi một lần giao thủ, nàng đều cần rộng lượng linh lực đến tiến hành đối hướng, phòng ngừa giao chiến quá trình bên trong xung kích chấn thương thân thể của mình. Có thể nàng linh căn chính là băng thuộc tính, chịu lòng đất không gian khắp nơi trải rộng hỏa linh lực ảnh hưởng, linh lực của nàng tốc độ khôi phục quả thực chậm đến khiến người giận sôi. Mấy hiệp xuống nàng liền đã rơi vào hạ phong. Tiếp tục như thế không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Ngọc Thiên tuyển cắn chặt răng, một bên đau khổ ngăn cản xích giáp viêm ma công kích, một bên đầu điên cuồng vận chuyển, tự hỏi phá cục chi pháp. Cũng không luận nàng làm sao suy tư, đều không thể tìm tới một cái hiện thực biện pháp. Lấy nàng công kích, liên phá trừ bỏ xích giáp viêm ma công kích cũng khó khăn, nói gì đem nó đánh giết. Bất quá Ngọc Thiên tuyển cũng không tuyệt vọng, chỉ vì nàng còn có một chiêu cuối cùng. Đó là mỗi cái tu sĩ tại gặp phải không cách nào giải quyết nguy hiểm thời điểm, còn sót lại một chiêu cuối cùng. Thiêu đốt tinh huyết. Thông qua thiêu đốt tinh huyết, có thể trong khoảng thời gian ngắn biên độ lớn tăng lên lực chiến đấu của nàng. Nhưng làm như thế nguy hiểm cực lớn. Dù sao tinh huyết chính là một người sinh cơ, một khi tinh huyết thiêu đốt hầu như không còn, như vậy dù cho chiến đấu thắng lợi, nàng cũng phải vẫn lạc tại chỗ. Mà nàng còn có nhiệm vụ trong người, ít nhất cũng phải lưu lại có khả năng tu bổ phong ấn cần thiết linh lực, liền tính chiến thắng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, nàng là tuyệt đối sẽ không sử dụng ra một chiêu này. Thế nhưng trước mắt thế cục nhưng là càng ngày càng khó giải quyết. Cái kia xích giáp viêm ma công kích càng thêm sắc bén, mỗi một lần công kích đều cần Ngọc Thiên Tuyển đem hết toàn lực đi chống cự, hoặc là đi tránh né. Cứ thế mãi, trong cơ thể nàng linh lực cũng dần dần sắp không chống đỡ được nữa dấu hiệu, không thể lại lưu thủ. Ngọc Thiên Tuyển nghiến chặt hàm răng, trên mặt hiện ra một tia tuyệt nhiên chi sắc. Nàng minh bạch, mình đã không đường tối lui. Lại lần nữa hiểm lại càng hiểm tránh thoát xích giáp viêm ma công kích về sau, nàng rốt cục là hạ quyết tâm, sau đó phân ra một sợi tâm thần chìm vào đan điền, điều động lên nàng cái kia một mực bảo lưu lấy lực lượng tới. Bành, lại là một tiếng vang thật lớn. Xích giáp viêm ma nắm đấm lại lần nữa nện đến trên thân Ngọc Thiên Tuyển. Nhưng lần này, xích giáp viêm ma động tác nhưng là đột ngột dừng lại, tựa hồ là phát giác có chút không đúng. Ngọc Thiên Tuyển một bước đều chưa từng lựa bộ. Cũng là thời điểm nên kết thúc tất cả những thứ này. Ngọc Thiên Tuyển giơ lên trong tay phi kiếm, cả người khí thế cũng tại lấy một loại cực kỳ khoa trương tốc độ liên tục tăng lên. Nàng đang thiêu đốt tinh huyết. Cái này cũng mang ý nghĩa nàng đã bước lên con đường cùng, không thể lui được nữa. An ta một kiếm. Ngọc Thiên Tuyển khép kêu một tiếng, nhấc lên phi kiếm trong tay, sau đó tại trên không né tránh hai lần, tránh thoát xích giáp viêm ma công kích về sau, cả người lấy một loại nhanh đến khoa trường tốc độ bay thẳng xích giáp viêm ma yết hầu. Giờ khắc này, nàng chính là một cái sắc bén kiếm. Đinh, một tiếng bị dị giòn vang tiếng vang lên. Ngọc Thiên Tuyển trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên, một tia không thể tin. Tại thời khắc mấu chốt nhất, kiếm của nàng rốt cục là không thể chịu đựng, ứng thanh gãy làm hai đoạn. Chương 277, anh hùng cứu mỹ nhân chương 277, anh hùng cứu mỹ nhân nếu là lúc trước, Ngọc Thiên Tuyển còn có 3 thành nắm chắc, nhưng giờ phút này vũ khí đột nhiên bẻ gãy, thì đại biểu cho hy vọng cuối cùng đã hủy diệt. Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, cũng bởi vì nàng lần này ngắn ngủi ngây người, dẫn đến không thể tránh thoát xích giáp viêm ma phản kích. Cái kia giống như núi nhỏ nắm đấm rắn rắn chắc chắc đánh trúng gần trong gang tấc Ngọc Thiên Tuyển. Chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn sau đó, Ngọc Thiên Tuyển thân ảnh bị đánh bay đi ra. Mà một kích này, nàng căn bản không có bất kỳ chuẩn bị gì. To lớn lực đạo vọt thẳng trong cơ thể nàng, như vào chỗ không người, trong khoảnh khắc liền đem kinh mạch của nàng xung kích thất linh bát toái. Phốc, Ngọc Thiên Tuyển một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra ngoài, rơi xuống nước thành từng đóa thoạt nhìn tâm kinh động phách bông hoa. Nàng dãy rủa lấy muốn đứng lên, lại một cái lảo đảo lại lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là thiêu đốt tinh huyết mang tới di chứng. Dưới tình huống bình thường, nàng lẽ ra có thể kiên trì càng lâu, chỉ tiếc nàng lúc trước ra sức đánh cược một lần trên đường chủ động từ bỏ bất luận cái gì phòng ngự, thế cho nên hiện tại gân mạch đứt từng khúc. Mặc dù nhân họa đắc phúc ngăn lại thiêu đốt tinh huyết quá trình, nhưng cỗ này phản phệ nhưng là tránh cũng không thể tránh, đúng hạn mà tới. Hỏng. Ngọc Thiên Tuyển trong lòng chợt lạnh. Chỉ thấy xích giáp viêm ma thật cao bật lên, hai tay chắp lại, cuốn theo lấy khí thế không thể địch nổi hướng về nàng đập xuống. Tình trạng này bên dưới, nàng đối mặt xích giáp viêm ma một cách này, gần như không có bất kỳ cái gì phản chế thủ đoạn. Ngọc Thiên Tuyển tuyệt vọng nhắm hai mắt lại chờ đợi tử vong phủ xuống. tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp đến cực hạn. Giờ khắc này, trong đầu của nàng chỗ nhớ mong, như trước vẫn là tông môn an nguy. Thật xin lỗi, sư muội, Tuyết Nhi, còn có tông môn những người khác, ta vẫn là cô phụ kỳ vọng của các ngươi. Bành, lại là một tiếng đủ để cho đại địa cũng vì đó rung động tiếng nổ lớn vang lên. Ngọc Tiên Tuyển sửng sốt vài giây đồng hồ. Ta không có chết. Chợt, nàng có chút ngạc nhiên mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là một tên nam tử bóng lưng, không tính cường tráng, nhưng tại trong mắt Ngọc Thiên Tuyển, nhưng là đặc biệt cao lớn, làm người an tâm. Trần Minh, ngươi tại sao lại ở đây? Ngọc Thiên Tuyển vừa mừng vừa sợ. Cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tự nhiên chính là Trần Minh. Ngươi đây không phải là có nguy hiểm sao? Cho nên ta liền đến. Trần Minh quay đầu, lộ ra một cái mỉm cười. Rốt cục vẫn là đuổi kịp. Mặc dù tới hơi trễ, nhưng tốt tại sự tình còn không có phát triển đến bết bát nhất tình trạng. Chờ một chút lại ôn chuyện a, ta trước giải quyết đi cái này to con lại nói. Trần Minh từ rút ra Thiên Tiêu kiếm, bày ra một cái nên địch tư thế. Cái kia xích giáp viêm mà căn bản không ngờ tới thế mà lại tại cái này trong lúc mấu chốt gặp tập kích. Nó sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng điều chỉnh tốt thân hình, chợt lại lần nữa đứng dậy hướng về hai người đánh tới. Trần Minh không nói hai lời, rút kiếm liền xuống tới, cùng cái kia xích giáp viêm mà đối công. Nháy mắt, đinh đinh đương đương tiếng kiếm reo không dứt bên hai. Thiên sư nó, cái đồ chơi này quá cứng. Lại lần nữa đâm ra một kiếm về sau, Trần Minh nhanh chóng lùi về phía sau hai bước, cùng cái kia xích giáp viêm mà kéo dài khoảng cách. Tại vừa rồi giao thủ quá trình bên trong, Trần Minh ít nhất cũng chém trúng xích giáp viêm ma mười mấy kiếm, nếu là bình thường yêu thú, chỉ sợ đã sớm bị hắn chặt thành khối vụn. Nhưng này xích giáp viêm ma phòng ngự thực tế không hợp tối thường, dù cho Trần Minh trong tay Thiên Tiêu kiếm vô cùng sắc bén, có thể mỗi lần cũng chỉ có thể từ xích giáp viêm ma trên thân cắt đứt xuống lớn chừng bàn tay mảnh vụn. Nó là xích giáp viêm ma, một loại phòng ngự cực mạnh yêu thú, nhược điểm là nó chỗ ngực hải tâm. Thế thế, Ngọc Thiên Tuyển đội vàng nhắc nhở. Quả nhiên, trải qua Ngọc Thiên Tuyển nhắc nhở, Trần Minh lúc này mới phát hiện, xuyên thấu qua xích giáp viêm ma giáp ngực khe hở chỗ, có khả năng mơ hồ nhìn thấy cái kia bằng đá dưới da có một đoàn nhàn nhạt tản ra ánh sáng đồ vật. Nghĩ đến đó chính là cái gọi là hải tâm, chỉ cần đem nó đánh nát liền có thể giải quyết tất cả. Vì vậy Trần Minh liền lại lần nữa xách theo kiếm xuống tới. Chỉ nói là dễ dàng làm khó, dù cho Trần Minh không giờ khắc nào không tại tìm kiếm lấy cơ hội như đồ đem Thiên Tiêu kiếm đâm vào cái kia xích giáp viêm ma lồng ngực, có thể xích giáp viêm ma cũng không phải sẽ chỉ bị đánh đồ đần. Mỗi khi Trần Minh thừa dịp đón đỡ khoảng cách đâm ra một kiếm thời điểm, cái kia xích giáp viêm ma luôn là giống nắm giữ dự báo năng lực đồng dạng, không phải thân thể có chút một bên dùng giáp ngực ngăn lại Trần Minh kiếm, chính là nhanh chóng cùng Trần Minh kéo dài khoảng cách, tránh thoát chí mạng kiếm kích. Rất không hợp tối thường, cứ việc xích giáp viêm ma hình thể chừng cao mười mấy trượng, có thể được động tốc độ nhưng là không một chút nào chậm. Một tới hai đi, Trần Minh không tại cái này xích giáp viêm ma trên tay chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cái đồ chơi này cũng quá cứng rắn. Trần Minh thở dài một hơi, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. May mà Thiên Tiêu kiếm đủ cứng, lúc này mới không tại trong đụng chạm tổn hại, đổi thành những binh khí khác, cho dù là đỉnh cấp linh khí, chỉ sợ cũng không chịu nổi mạnh như vậy độ chiến đấu. Không được, chúng ta liền lui a, tạm thời chỉnh đốn một phen, lại khắc tìm cơ hội. Ngọc Tiên Tuyển khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Mặc dù nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Trần Minh cường đại, nhưng cái này xích giáp viêm ma phòng ngự thực tế khoa trương khiến người xấu hổ, thế cho nên nàng cũng không có cái gì lòng tin. Lui. Ta nhân sinh tín điều bên trong, cũng không có lui cái này nói chuyện. Trần Minh nghe xong, lông mày hơi nhíu. Nói đùa, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, đoán chừng cũng không có người nào hoặc yêu thú có thể để cho hắn rút lui. Ta so ngươi phong mang. Ngươi tại nói đùa sao? Vậy làm sao bây giờ? Ngươi lại đánh không lại hắn? Ngọc Thiên Tuyển lo lắng hỏi. Ai nói? Nghe nói như thế, Trần Minh rõ ràng không vui, trên mặt hơi có chút vẻ giận. Lúc trước giao thủ, hắn chưa từng dùng tới toàn bộ thực lực. Ngươi liền tại một bên nhìn cho thật kỹ a, lại nhìn ta làm sao đưa nó cắt thành tinh tế thì thái. Trần Minh quyết định không còn bảo lưu, hắn lại lần nữa giơ lên Thiên Tiêu kiếm. Cùng lúc trước khác biệt, lần này, hắn chính là sử dụng tay trái cầm kiếm. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, tự thân bên trên Trần Minh bạo phát ra một cỗ khí thế kinh người, trong chốc lát liền hóa thành một cỗ vô hình ba động tản đi khắp nơi ra. Gần trong gang tấc Ngọc Thiên Tuyển không nhịn được tâm thần run lên. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, Trần Minh giờ phút này thay đổi đến có chút không giống. Cụ thể là nơi nào không giống nàng cũng nói không đi ra, chỉ vì cỗ này cảm giác chính là nguồn gốc từ nàng bản năng. Trái lại cái kia xích giáp viêm ma, nhưng là đứng ở tại chỗ không nhúc đích, dùng cái kia to lớn đầu cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Minh. Nói thật ra, nó trong lòng cũng buồn một đây. Chính mình cái này một thân thật dày phòng ngự có thể nói mọi việc đều thuận lợi, cho dù là đối mặt phô thiên cái địa dung nham mỗi tập kích cũng chưa từng có nửa điểm hao tổn, không ngờ rằng trước mặt cái này nhân loại nhưng là có thể tùy tiện phá vỡ phòng ngự của nó. Mặc dù cho đến tận này một người một thú đấu lực lượng ngang nhau, ai cũng không có chiếm được nửa điểm tiện nghi, có thể xích giáp viêm ma dù sao cũng là thực lực cường đại yêu thú, cũng rõ ràng tại như vậy kéo đi xuống, chính mình sớm muộn phải chết. Cho nên nó hiện tại có chút đâm lao phải theo lao. Nói đánh đi có vẻ như chính mình cũng không phải là đối thủ của người nọ, đánh tới cuối cùng rất có thể sẽ bị thua. Trốn a, lại có chút không cam lòng. Nơi đây chính là một chỗ rất tốt chỗ tu luyện, nó đã đem coi là vì mình lãnh thổ, nói là cái gì cũng không có khả năng từ bỏ. Vì vậy thế cục cứ như vậy cứng lại rồi. Chương 278, tóc của ngươi chương 278, tóc của ngươi nhưng tình huống thay đổi bất thường. Chẳng biết tại sao, trên thân thể người kia đột nhiên truyền đến một đạo làm người sợ hãi khí tức. Cố khí tức này nó chưa hề tại cái khác sinh vật trên thân phát giác qua, chỉ vì cố khí tức này thực tế mạnh đến mức đáng sợ, để nó quần thể này bên trong vương đô có chút sợ sợ. Chỉ là trong nháy mắt, Xích Giáp Viêm Ma trong lòng liền sinh ra ý niệm trốn chạy. Yêu thú bản năng nói cho nó biết, nếu không chạy liền không còn kịp rồi. Cũng không có chờ nó vắt chân lên cổ trốn đi, Trần Minh nhưng là trước động. Chỉ thấy Trần Minh dưới chân phát lực, thân hình hóa thành điểm điện, lấy phích lịch tốc độ, trong khoảng điện quang hỏa thạch liền tuấn di đến Xích Giáp Viêm Ma trước mặt. Chợt hắn đem trong tay Thiên Tiêu kiếm hung hăng đánh xuống. Thiên Tiêu kiếm rung dậy, phát ra ông kiếm minh, tựa hồ là đặc biệt hưng phấn. Xích Giáp Viêm Ma bị một kích này đánh có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, đành phải theo bản năng giơ cánh tay lên đón đỡ. Nhưng mà một giây sau, khiến người ngoài ý liệu tình huống xuất hiện. Chỉ thấy Thiên Tiêu kiếm tại chém trúng Xích Giáp Viêm Ma cánh tay nháy mắt, liền lấy một loại mắt thường không thể nhận ra tốc độ cấp tốc chấn động lên, tựa như là cái cưa đồng dạng. Ngay sau đó, lưỡi kiếm liền khảm vào Xích Giáp Viêm Ma cái kia nặng nề trong da. Nhưng này vẫn chưa xong, kiếm thế cũng không tiêu tán, mà là tiếp tục run rẩy, hướng phía dưới bổ tới. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở một cái thời gian cực ngắn bên trong, đợi đến song phương từ trong quay người trở lại thời điểm, cái kia Thiên Tiêu kiếm đã bất ngờ xuất hiện tại tới Xích Giáp Viêm Ma cánh tay phía dưới. Ngọc Tiên Tuyển kinh ngạc nhìn xem một màn này, miệng há thật to. Thành công. Tiếng nói của nàng vừa ra, Xích Giáp Viêm Ma cánh tay phải liền không có dấu hiệu nào rớt xuống. Không sai, chính là rớt xuống. Cùng lúc đó, một vệt ánh sáng chợt không gì sánh được vết cắt xuất hiện tại Xích Giáp Viêm Ma nơi bả vai. Chỉ một kích, chém liền hạ Xích Giáp Viêm Ma bả vai. Không chỉ là Ngọc Thiên Tuyển sửng sốt, liền Xích Giáp Viêm Ma cũng sửng sốt. Cái này tình huống như thế nào? Tay của ta đâu? Mãi đến cái kia giống như núi nhỏ cánh tay đập xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng sau đó, Xích Giáp Viêm Ma vừa rồi cuối cùng quay người trở lại, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét. Này nhân loại thực tế quá đáng sợ, vậy mà một kích liền phá mở phòng ngự của nó. Trần Minh cũng sửng sốt. Một kích này chính là hắn đem kiếm y dung nhập vào Thiên Tiêu kiếm bên trong đánh đi ra. Tại giơ kiếm nháy mắt, tinh thần của hắn liền sa vào đến một loại cực kỳ vi diệu trạng thái bên trong, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, công kích đã kết thúc. Quá trình này thực tế quá nhanh, thế cho nên để hắn cái này kẻ đầu têu đều chưa từng dự liệu được. Rõ ràng lúc trước Xích Giáp Viêm Ma phòng ngự còn không thể phá vỡ, vì sao một kích này lại như vậy nhẹ nhõm, tựa như là đao chém đầu hũ đồng dạng tơ lụa, thông suốt. Còn không chờ hắn tiếp lấy phát động lần công kích thứ hai, tình huống lần thứ hai dị biến. Chỉ thấy Xích Giáp Viêm Ma chỗ ngực hạch tâm đột một phát sáng lên, nháy mắt độ sáng tăng lên gấp mấy lần, tựa như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng chói mắt, không tốt. Trong lòng Trần Minh giật mình, hai chân phát lực, theo bản năng muốn né ra. Có thể hắn cuối cùng vẫn là chậm một bước. Bành, một tiếng nổ kinh thiên động địa đột ngột vang lên. Cùng lúc đó, một đóa mây hình nấm chậm rãi từ chiến trường trung ương dâng lên. Ngay sau đó một đạo cực kỳ cường hãn sóng xung kích đánh tới, tốc độ nhanh khiến người tê cả da đầu, tránh cũng không thể tránh. Liền xa tại trăm trượng có hơn quan chiến Ngọc Thiên Tuyển, cũng là bị đạo này đột nhiên xuất hiện sóng xung kích đánh có chút đội vàng không kịp chuẩn bị, cả người cũng bay đi ra, mãi đến đụng vào cái kia thông thiên của đá, lúc này mới ngã ra một ngụm máu tươi. Trần Minh, không kịp bận tâm thương thế của mình, Ngọc Thiên Tuyển theo bản năng điều động lên còn sót lại linh lực, chật vật đứng người lên, lảo đảo đi tới. Một bên đi, một bên hô hoán Trần Minh danh tự. Nàng mở to hai mắt, muốn tại cái này đẩy trời trong bụi mù tìm kiếm Trần Minh vết tích. Tốt tại cũng không lâu lắm, một bóng người liền xuất hiện ở trong bụi mù. Xin lỗi, để nó cho chạy, ta không nghĩ tới nó còn có một chiêu này. Trần Minh đi tới, xấu hổ gãi đầu một cái. Giờ phút này trên người hắn có thể nói chật vật tới cực điểm, vốn là rách dưới quần áo tại cái này khoảng cách gần bạo tạc phía dưới, càng là biến thành mấy sợi vải rách giấy lợ, thê thảm treo ở trên người hắn, rất giống là cái tên ăn mày không chịu nổi. Ngươi không có việc gì liền tốt. Ngọc Thiên Tuyển thở dài một hơi. Giờ phút này Trần Minh thân hình mặc dù chật vật không chịu nổi, có thể nhìn hình dạng của hắn ngược lại là không có vấn đề gì lớn, cũng để cho nàng nỗi lòng lo lắng để xuống. Nhưng này để xuống không sao, lập tức một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, nàng cũng không còn cách nào khống chế lại thân thể của mình, nghiêng đầu một cái, liền triệt để mất đi ý thức, thân thể thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống. Nói thì chậm, đó là nhanh. Trần Minh một cái lắc mình liền đi đến bên người Ngọc Thiên Tuyển, thần tốc đưa tay đỡ muốn ngã xuống đất Ngọc Thiên Tuyển. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ngọc Thiên Tuyển mới thong thả tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại lần đầu tiên, nàng liền thấy được một cái khiến người cảm thấy an lòng khuôn mặt. Trần Minh, ta không có chết. Ngữ khí của nàng có chút mờ mịt, hiển nhiên là còn chưa theo lúc trước đại chiến bên trong chỉ hoãn tới. Đồng đốc, có ta ở đây, ngươi làm sao lại chết đâu? Trần Minh cười cười, chợt đỡ nàng ngồi dậy. Ta ngất trôi qua bao lâu? Ngọc Thiên Tuyển dùng tay vịn cái chán, sắc mặt có chút thống khổ. Thiêu đốt tinh huyết mang tới di chứng còn chưa hoàn toàn biến mất, giờ phút này nàng có thể rõ ràng không gì sánh được cảm giác được kinh mạch trong cơ thể giống như hỏa thiêu đao cắt đồng dạng khiến người khó mà chịu được. Không nhiều, cũng liền mấy canh giờ. Trần Minh ngữ khí đặc biệt ôn nhu. Ngươi vẫn là quá liều mạng, biết rất rõ ràng chính mình không có phần thắng, vì cái gì còn muốn mạo hiểm như vậy? Mặc dù Trần Minh trong giọng nói có chút trách cứ cảm xúc tại, nhưng Ngọc Thiên Tuyển nghe được, hắn đây là tại lo lắng cho mình an toàn. Ta không được chọn a. Ngọc Thiên Tuyển cười khổ trả lời, chợt muốn chống lên thân thể đứng lên. Trước đường lúc đích, mặc dù đã cho ngươi làm qua khẩn cấp xử lý, nhưng thương thế của ngươi còn không có khôi phục hoàn toàn, ngươi đến cùng làm cái gì? Làm sao tóc cũng biến thành bộ dáng như vậy? Trần Minh vội vàng ngăn cản động tác của nàng. Ngọc Thiên Tuyển sững sờ, chợt túi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện chính mình cái kia một đầu như mực mái tóc, chẳng biết lúc nào đã thay đổi đến trắng tinh như tuyết. Ta. Ngọc Thiên Tuyển sững sờ, không biết nên trả lời thế nào vấn đề này. Nàng tự nhiên minh bạch, đây là thiêu đốt tinh huyết di chứng. Có thể nàng không muốn để cho Trần Minh lo lắng. Ta đây là linh lực hao tổn quá lợi hại, không cần lo lắng quá mức. Ngọc Thiên Tuyển lắc đầu, an ủi. Thật sao? Trần Minh rõ ràng có chút không quá tin tưởng, chỉ là linh lực hao tổn lời nói, làm sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy?
Thật.
Ngọc Thiên Tuyển mãnh liệt gật đầu. Đúng rồi, ngươi có hay không mang hồi khí đan? Ngọc Thiên Tuyển vội vàng tìm cái cớ, đem cái đề tài này mang qua. Nàng sợ Trần Minh lại hỏi đi xuống, thật hỏi ra cái gì tới.
Hồi khí đan,
ta tìm xem. Trần Minh sững sờ, sau đó tại trên thân trên dưới lục lọi. Hắn tự nhiên là mang theo hồi khí đan, có thể hắn tùy thân mang theo đồ vật, phần lớn đều tại vừa rồi bạo tạc bên trong biến thành cho bụi, cho nên Trần Minh chính mình cũng không xác định có phải là còn có thừa lại. Trên thân không tìm được, hắn quyết định ở xung quanh trên mặt đất tìm xem, nhìn có hay không bỏ sót. Tốt tại vận khí của hắn không sai, thật là có một viên đan dược còn lại xuống, chỉ là chứa đan dược bình ngọc đã vỡ vụn thành tạt bã, liền đan dược mặt ngoài cũng quấn đầy bụi đất. Cái này có thể dùng sao? Trần Minh đem nó từ khe đá bên trong móc đi ra, cẩn thận thổi khô chỉ toàn mặt ngoài bụi đất, đem nó đưa tới.
Có thể dùng, rất đa tạ ngươi.
Ngọc Thiên Tuyền hai mắt tỏa sáng. Mặc dù viên đan dược này chịu ngoại lực tác dụng đã thay đổi đến thê thảm không chịu nổi, dược hiệu cũng vô pháp cam đoan, nhưng trong đó dược lực nhưng là không bị đến ảnh hưởng gì. Vì vậy nàng liền đưa tay tiếp nhận, không chút do dự đem nó nuốt vào, sau đó liền tại chỗ tính toán, khôi phục khởi linh lực tới. Chương 279, ngươi vóc dáng rất khá. Chương 279, ngươi vóc dáng rất khá, nhưng chính là đánh như vậy ngồi một hồi, Ngọc Thiên Tuyền tình hình liền thay đổi đến có chút không đúng. Chỉ thấy nàng sắc mặt ửng hồng, miệng lớn thở hổn hển, cố gắng muốn bình phục biên kia sao động tâm. Cũng không luận nàng cố gắng thế nào, núp ở trong thân thể cô kia khô nóng nhưng là càng thêm mãnh liệt. Thế cho nên để nàng căn bản không tĩnh tâm được. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngọc Thiên Tuyền mở mắt ra, một mặt xấu hổ giận dữ mà hỏi. Nàng cảm giác toàn thân mình trên dưới đều có hỏa tại đốt, tại mọi thời khắc đều có loại muốn tơi sạch dục vọng.
Ta cũng không biết ta.
Trần Minh có chút chột dạ, ánh mắt du ly bất định, không dám nhìn tới Ngọc Thiên Tuyền hai mắt. Phía trước hắn đem tất cả hồi khí đan đều giao cho Ngọc Thiên Tuyền, chính mình một điểm hàng tổn đều không có. Mà trên người hắn mang theo đan dược, đều là mấy ngày nay dành thời gian cùng Mục Đan Vương cùng nhau nghiên cứu luyện chế bán thành phẩm, liền chính hắn cũng không biết những này đan hoàn đến cùng có cái gì hiệu quả, chỉ biết là thứ này tuyệt đối đối tu luyện có chỗ tốt.
Ngươi không phải là đút ta ăn loại thuốc này a?
Cảm thụ được trong cơ thể càng ngày càng mãnh liệt nhiệt ý, cùng với càng thêm khó mà khống chế lý tính, Ngọc Thiên Tuyển theo bản năng bật thốt lên hỏi.
Tuyệt đối không thể.
Trần Minh liên tục xua tay. Hắn đương nhiên biết rõ Ngọc Thiên Tuyển trong miệng nói loại thuốc này là cái gì, chỉ là đồ chơi kia chính hắn cũng không biết làm sao luyện.
Tinh khiết oan uổng a?
Không. Không được, ta không chịu nổi. Ngọc Thiên Tuyển thông suốt một cái đứng lên, sau đó không nói hai lời, trực tiếp đưa tay bỏ đi áo ngoài của mình. Nháy mắt, một đoạn cánh tay như ngọc bại lộ trong không khí. Trần Minh nhìn xem một màn này, kinh ngạc trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Có thể Ngọc Thiên Tuyển vẫn không có ngừng tay bên trên động tác, rất có tiếp tục hướng xuống tiến hành xu thế.
Không,
không cho phép nhìn. Ngọc Thiên Tuyển nhanh khóc lên. Cái này tuyệt không phải bản ý của nàng, chỉ là nhận đến cố này nhiệt ý ảnh hưởng mà làm ra vô ý thức cử động, dù cho nàng cùng Trần Minh quan hệ không bình thường, nhưng cũng không cách nào tha thứ mình làm ra bực này bất lễ hành động.
Nha.
Trần Minh lúc này mới xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Ngọc Thiên Tuyển. Ngay sau đó một trận tất tất tác tác âm thanh truyền đến, giống như chuột nhỏ đồng dạng gái Trần Minh tâm, làm hắn đứng ngồi không yên.
Tuyệt đối không cần quay đầu, nếu không ta muốn ngươi để mặt.
Ngọc Thiên Tuyển xấu hổ giận dữ nhanh khóc lên, giờ phút này tình trạng của nàng quả thực một lời khó nói hết. Cứ như vậy nói đi, nếu như giờ phút này chuyện phát sinh truyền ra ngoài, cái kia nàng thanh danh cũng liền triệt để hủy, có thể được tu tiên giới cười cả một đời.
Ta không quay đầu lại, không quay đầu lại.
Ngươi còn tốt đó chứ? Trần Minh vội vàng nói, chợt lại có chút ân cần hỏi han. Loại tình huống này, hắn sợ nhất chính là Ngọc Thiên Tuyển mất lý trí, làm ra một số không thể miêu tả sự tình đi ra.
Ta
còn tốt, chính là cảm giác có chút khó chịu. Ngọc Thiên Tuyển đôi môi khẽ cắn, thì thầm như rồi mũi. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới mỗi một tấc da thịt đều đang phát tán ra nóng bỏng nhiệt ý, giống như một cái sắp con vịt đã đun sôi đồng dạng, thực tế khó mà chịu được. Bất quá trừ cái này khiến người khó mà chịu được nhiệt ý bên ngoài, ngược lại là không có cái gì cái khác tình hình dị thường, ngược lại là làm nàng an tâm không ít. Xem ra đúng là chính mình hiểu lầm hắn.
Vậy là tốt rồi.
Trần Minh nuốt nước miếng một cái, bờ môi có chút phát khô.
Đừng hiểu lầm, hắn cũng là bị nóng.
Lòng đất này thế giới nhiệt độ vốn là cao không hợp thói thường, huống chi hắn vừa rồi mới trải qua một tràng đại chiến, giờ phút này càng là cảm giác có chút miệng đắng lưỡi khô.
Chủ quan, sớm biết có lẽ nghĩ biện pháp mang một ít nước sạch tới, ít nhất còn có thể hóa giải một chút khát nước.
Bất quá trước mắt hắn có thể làm, chỉ có chờ chờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Minh chỉ cảm thấy sau lưng Ngọc Thiên Tuyển tựa hồ lại lần nữa bắt đầu chuyển động.
"Uy, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải là xuất hiện vấn đề gì?"
Trần Minh lo lắng hỏi, nhưng hắn lại không một chút nào dám quay đầu lại.
"Xuyệt, đừng nói chuyện."
Ngọc Thiên Tuyển thời khắc này âm thanh tại Trần Minh nghe tới, có loại không hiểu sức hấp dẫn. Một giây sau, Trần Minh thân thể liền triệt để cứng lại rồi. Chỉ vì hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được, Ngọc Thiên Tuyển ngón tay tại trên lưng của hắn hoạt động.
"Dáng người của ngươi, ngoài ý muốn cũng không tệ lắm a."
Ngọc Thiên Tuyển cái kia mị hoặc đến cực điểm âm thanh truyền đến, nghe đến Trần Minh một trận tê cả da đầu.
"Cô nãi nãi, ta sợ ngươi, ngươi tuyệt đối đừng làm ta sợ a."
Lần này đến phiên Trần Minh luống cuống. Hắn vội vàng nhắm chặt hai mắt, cưỡng ép ổn định tâm thần, sợ mình bị đạo này tà âm chỗ tê dại lý trí, làm ra một chút chuyện bất chính đi ra.
"Làm sao vậy? Ngươi cứ như vậy sợ ta sao?"
Ngọc Thiên Tuyển xông tới, tại Trần Minh bên tai thì thầm nói,
"Ta..."
Trần Minh không biết trả lời như thế nào vấn đề này, đành phải cố gắng cắn chặt răng, duy trì lý trí.
"Phốc, ha 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 ha, không đùa ngươi, ngươi có thể mở mắt." Đột nhiên, Ngọc Thiên Tuyển cười khanh khách. Trần Minh sững sờ, lúc này mới có chút kinh hồn táng đảm đem con mắt mở ra một cái khe. Chỉ thấy Ngọc Thiên Tuyển chẳng biết lúc nào đi vòng qua hắn trước mặt, chính một mặt cười xấu xa nhìn xem hắn. Mà quần áo trên người nàng, cũng không biết khi nào quần áo chỉnh tề. "Ngươi không có việc gì? Ngươi nhanh làm ta sợ muốn chết." Trần Minh đầu tiên là sững sờ, chợt trên mặt hiện ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. "Không có chuyện gì a, ngươi cho ta đan dược hiệu quả rất tốt, chính là không quá thích hợp ta, cho nên xảy ra chút xấu, để ngươi thấy hiệu quả." Ngọc Thiên Tuyển lịch ngậm le lưỡi một cái, chợt là Trần Minh giải thích nói. "Nguyên lai cái này thật chỉ là một cái hiểu lầm. Ngọc Thiên Tuyển ăn viên đan dược kia, chính là một cái nguyên dương đan, hiệu quả là có thể tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể đồng thời khôi phục linh lực. Bất quá loại đan dược này có một cái thiếu hụt chí mạng, chính là ẩn chứa trong đó hỏa lực quá mức tràn đầy, nếu là nam tính ăn có tốt, cỗ này nguyên dương lực lượng chẳng những không có bất kỳ chỗ hại, ngược lại vẫn là vật đại bổ. Nhưng nếu là nữ tính ăn lời nói, liền sẽ giống vừa rồi Ngọc Thiên Tuyển một dạng, toàn thân khô nóng khó nhịn, tăng thêm hoàn cảnh nơi này lại cực kỳ đặc thù, càng là phóng đại cỗ này tác dụng phụ. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng..." Nói được nửa câu, Trần Minh liền ý miệng, ý thức được không thể xuống chút nữa nói. "Cho rằng cái gì?" "Không có." "Không có gì?" Trần Minh chột dạ rời đi ánh mắt. "Đã ngươi không có chuyện, vậy chúng ta liền có thể trở về." Nhắc tới Cơ Ngự Yên các nàng có lẽ cũng chờ cũng lên, nếu là chậm thêm điểm lời nói, có trời mới biết nàng sẽ làm ra cái gì không lý trí hành động đi ra. Hắn tìm cái cớ nói. "Trở về là khẳng định muốn trở về, thế nhưng lại trở về phía trước, vẫn là phải hoàn thành ta bản chức công tác mới được." Ngọc Thiên Tuyển cũng rốt cục là thu hồi cố kia chơi đùa tâm tư, nghiêm mặt nói. Sau đó hai người liền đi đến chỗ kia bệ đá trước đó. Chỉ thấy trên bệ đá đường vẫn còn đang không ngừng lóe ra, mỗi lần tán phát tia sáng đều muốn so với một lần trước hơi cường một điểm, tần số cũng muốn nhanh hơn một hảo. Dựa theo tiến độ này, nhiều nhất lại thời gian một ngày, phong ấn liền sẽ bị xung phá. "Tốt, còn lại liền giao cho ta a, ngươi liền tại bên cạnh ta làm hộ pháp cho ta." Ngọc Thiên Tuyền ngồi xuống, sau đó điều động khởi linh lực tới. "Giao cho ta a, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ vật gì tới quấy rầy ngươi." Trần Minh cũng nhắc lên tiên tiêu kiếm, tràn đầy tự tin nói. Chương 280, vì thánh nữ tiễn đưa chương 280, vì thánh nữ tiễn đưa giờ phút này, giao chỉ tiên tông đã loạn thành một nồi cháo. "Tôn Mụ, ngươi đi phụ trách kim đan cảnh phía dưới đệ tử rút lui công tác." "Phải." Vị kia phụ trách tân nhân hướng dẫn Tôn trưởng lão lên tiếng, chợt sắc mặt nặng nề lui ra. "Lưu trưởng lão, ngươi cùng Tần trưởng lão cùng nhau, phụ trách rời đi tông môn tài sản, đi nhớ, có thể mang đi đều mang đi, mang không đi coi như xong. Hà trưởng lão, ngươi đi phụ trách tổ chức nội thành bách tính rút lui, tận khả năng điều động tất cả xe ngựa, lúc cần thiết thủ đoạn cứng rắn một chút cũng không sao. Mục Đan Vương, tông môn linh thực cùng đan dược liền giao cho ngươi, đây là chúng ta tông môn về sau quật khởi căn bản, không cần thiết không thể có nửa điểm qua loa." Cơ Ngữ Yên sắc mặt nghiêm trọng, đều đâu vào đấy an bài tất cả. Thân là giao chỉ tiên tông thánh nữ, hiện tại tông môn đến thời khắc nguy cấp, nàng có nghĩa vụ đến cam đoan tông môn an nguy. Mà nàng hiện tại làm, chính là tận khả năng an bài tông môn nhân viên rời đi, đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Ngọc Thiên Tuyển phong ấn thất bại đã thành kết cục đã định, núi tuyết đã không an toàn nữa, lúc nào cũng có thể bộc phát, đến lúc đó sẽ là một mảnh sinh linh đồ thán chi cảnh. Mặc dù tòa này núi tuyết là các nàng tông môn truyền thừa vài vạn năm lập tông chi địa ấn đạo lý tới nói vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ. Nhưng nếu là không đi lời nói, hậu quả chính là các nàng chỗ khó có thể chịu đựng. "Thánh nữ điện hạ, vậy còn ngươi?" Giờ phút này có người phát giác không đúng, đội vàng hỏi nói. Tại Cơ Ngữ Yên nhiều như vậy an bài bên trong, duy chỉ có thiếu chính nàng. "Ta..." Cơ Ngữ Yên do dự một lát, trong mắt tỏa ra một vẻ kiên định quang. "Ta muốn đi một chuyến phong ấn chỗ, lại thử nghiệm một phen. Tông môn dù sao tại cái này truyền thừa vào năm, tích lũy vô số cơ nghiệp, ta không thể trơ mắt nhìn nó hủy ở chúng ta thế hệ này trên tay. Tuyệt đối không thể a." Tất cả trưởng lão nghe lời này, doa đến thất hồn lạc phách, lập tức liên thanh chặn lại nói. Cơ Ngữ Yên lời nói này, không thể nghi ngờ là tại nói cho các nàng biết, nàng đây là tính toán đi chịu chết. Núi lửa bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, không ai biết được. Nhưng có thể khẳng định là, liền Ngọc Thiên Tuyền bực này cường giả đều xuất hiện nguy hiểm tính mạng, thực lực càng yếu hơn Cơ Ngữ Yên đi vào là hậu quả gì, không cần nghĩ đều biết rõ. "Chư vị không cần nói nữa, ý ta đã quyết, đổi lại là các ngươi cũng hẳn là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn a." Cơ Ngữ Yên dùng nàng cái kia ôn nhu mà ánh mắt sắc bén quét mắt mọi người một cái. Mọi người trầm mặc không nói. Chính như Cơ Ngữ Yên lời nói, loại tình huống này, đổi thành các nàng trong đó bất luận kẻ nào, chỉ sợ cũng sẽ giống như Cơ Ngữ Yên, lựa chọn là tông môn chịu chết. "Vậy cứ như thế đi, nếu ta trở về, cái kia tất cả mạnh khỏe. Nếu là ta không có thể trở về đến, thánh nữ kia vị trí liền tạm thời giữ lại, cho đến một đời mới thánh nữ hậu tuyển đến độ kiếp cảnh mới thôi. Trước đó, tông môn tất cả quyết nghị từ trưởng lão hội cộng đồng bỏ phiếu biểu quyết, chư vị có gì dị nghị không?" "Cần tuân thánh nữ ý chỉ." Mọi người đồng thanh nói. Rất nhanh, giao chỉ tiên tông tất cả trưởng lão cùng cốt cán đệ tử liền bắt đầu hành động, là rút lui làm lên chuẩn bị. Các nàng chỉ có mấy ngày thời gian, cho nên trên mặt của mỗi người đều mang một vẻ vùng đi không được mù mịt. Nhưng tốt tại loại này trước mắt, trong lòng mỗi người đều rõ ràng giờ phút này tông môn tình huống đến tột cùng có cỡ nào nguy cấp, cho nên không có người sẽ hoài nghi lúc này tông môn làm ra quyết định. Tất cả đều tại tiến hành đâu vào đấy. Màn đêm buông xuống, Cơ Ngữ Yên một thân một mình bò lên trên đỉnh tuyết sơn, đi tới băng hỏa linh tuyển chỗ. Tiếp qua mấy canh giờ, nàng liền muốn tự tay mở ra phong ấn, đi thay thế Ngọc Tiên Tuyển hoàn thành nàng công việc còn lỡ dở. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chuyến này nguy hiểm, cho nên nàng đã sớm làm xong giấc ngộ. "Sư tỷ, ta không biết ngươi là có hay không còn sống, nhưng ta vẫn là nguyện ý tin tưởng ngươi không có chuyện gì. Một hồi sẽ qua ta liền muốn đi đón ngươi, hy vọng ngươi có thể chịu tới lúc kia." Ta biết ngươi khẳng định sẽ trách ta như vậy lỗ mãng. Thế nhưng xin lỗi, đây là ta xem như thánh nữ nghĩa vụ, ta không có lui. Mà ta cũng tin tưởng, đổi lại là ngươi, ngươi cũng biết cái này sao làm. Cơ Ngữ Yên tìm một khối nô ra tảng đá ngồi xuống, đối với không có một hai đỉnh núi tự lẩm bẩm. Giờ phút này, ngày xưa ký ức thần tốc tại trong đầu của nàng hiện lên. Nàng nhớ tới cùng sư tỷ cùng nhau tu luyện những ngày kia, mặc dù lúc đó nàng vẫn chỉ là một tên ngây thơ vô tri thiếu nữ, nhưng sư tỷ luôn là sẽ đặc biệt chiếu cố nàng, không quản vật gì tốt đều muốn ngay lập tức lấy ra chia sẻ cho nàng. Loại quan hệ này, một mực duy trì liên tục đến bây giờ, cũng chưa từng thay đổi qua. Dù cho sư tỷ về sau làm tới thánh nữ, cũng chưa từng ở trước mặt nàng bày qua bất kỳ giá đỡ, mà là tiếp tục đóng vai nàng cái kia chi kỷ sư tỷ hình tượng. Dù cho hai người thỉnh thoảng cũng sẽ bởi vì tông môn công việc ồn ào không thể dàn xếp, nhưng hỏa khí vừa qua, sư tỷ nàng vẫn như cũ sẽ giống ngày xưa bình thường đến nhìn nàng, đùa nàng vui vẻ. Giữa hai người tình cảm từ lâu đã vượt ra bình thường sư tỷ muội. Theo Cơ Ngữ Yên, Ngọc Thiên Tuyền quả thực so với nàng thân tỷ tỷ còn muốn hôn. Lại tại đỉnh núi ngồi mấy canh giờ, chân trời sáng lên một vệt màu trắng bạc. Hôm nay khó được lại là cái trời nắng, có thể Cơ Ngữ Yên tâm tình lại không có bởi vì này chờ hiếm thấy thời tiết tốt mà càng biến đổi thêm vui vẻ. Là thời điểm nên xuất phát. Cơ Ngữ Yên chậm rãi đứng lên, đi tới phong ấn trước mặt, túi người xuống. Nhưng vào đúng lúc này, mấy đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh lại đánh gãy nàng động tác. Thánh nữ điện hạ. Cơ Ngữ Yên ngạc nhiên quay đầu, phát hiện là những tông môn trưởng lão kia bọn họ. Tại sao là các ngươi? Cơ Ngữ Yên nhíu mày, biểu lộ tựa hồ là có chút không vui. Ta không phải đều nói sao, đừng tới ngăn cản ta, ý ta đã quyết, các ngươi ngăn cản ta là không có ích lợi gì. Thánh nữ điện hạ, ngươi hiểu lầm, chúng ta không phải đến ngăn ngươi. Cầm đầu Tôn Mụ cười cười xấu hổ. Chúng ta là đến tiễn ngươi. Tại số lượng đông đảo trưởng lão bên trong, là thuộc địa vị của nàng đặc thù nhất. Nàng tại Giao Chỉ Tiên Tông bên trong, một mực gánh chịu đều là bồi dưỡng tân nhân công tác, không quản là Ngọc Thiên Tuyển, vẫn là Cơ Ngữ Yên, đều từng dưới tay của nàng tu luyện qua. Cho nên đối nàng mà nói, Cơ Ngữ Yên càng giống là nữ nhi của nàng. Về tình về lý, nàng đều có lẽ đến một chuyến, tận mắt chứng kiến Cơ Ngữ Yên lựa chọn. Cảm ơn. Trong mắt Cơ Ngữ Yên lóe ra lệ quang, nước nở nói. Nhưng sau đó, nàng liền duỗi ra tay ngọc, rủi rủi mắt vai diễn, kiên định xoay người sang chỗ khác. Là Thánh Nữ Điện Hạ tiệp tiến đường, Nguyện Thánh Nữ Điện Hạ khải hoàn. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên hô to. Giờ phút này, tại cái này tuyết trắng mênh mông đỉnh núi, chính diễn ra một màn khiến người nước mắt ly biệt hí kịch. Ngay tại lúc tất cả bầu không khí đều đã phủ lên đúng chỗ, Cơ Ngữ Yên hai tay đã dán lên phong ấn thời điểm, tình huống đột biến. Chỉ thấy mặt đất không có dấu hiệu nào chấn động lên, đồng thời biên độ càng lúc càng lớn, thế cho nên để ở đây tất cả mọi người đều có chút đứng không vững. Hỏng, chẳng lẽ là núi lửa muốn trước thời hạn phun trào? Một tên trưởng lão hoảng sợ nói. Mọi người tại đây nghe lời ấy, không nhịn được trong lòng trầm xuống. Liền Cơ Ngữ Yên sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Chẳng lẽ sự tình thật hỏng bét đến loại tình trạng này? Nhưng mà còn chưa chờ các nàng làm ra phản ứng chút nào, dưới chân mặt đất nhưng là đột ngột truyền ra một tiếng nhỏ xíu răng rắc âm thanh. Sau đó, mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Liên tại tích tắc này, hai đạo nhân ảnh từ trong cái khe bay ra. A, mọi người làm sao đều ở nơi này? Chương 281, đường giả bộ chương 281, đường giả bộ ngọc. Ngọc trưởng lão. Tất cả trưởng lão thấy rõ một người trong đó hình dạng, lập tức một trận rối loạn. Sư tỷ, ngươi không có việc gì? Cơ Ngữ Yên vừa mừng vừa sợ. Lúc đầu nàng đều làm tốt chịu chết chuẩn bị, ai có thể nghĩ tại cái này thời khắc mấu chốt, Ngọc Thiên Tuyền nhưng là đột nhiên hiện thân, không một chút nào cho nàng cơ hội. May mắn mà có Trần Minh, ta không sao. Ngọc Thiên Tuyền vừa cười vừa nói, cái kia phong ấn, ta tất nhiên ở đây, tự nhiên là không cần lo lắng. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, ngay sau đó mà đến chính là như núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ. Phong ấn ổn định, cũng liền mang ý nghĩa Giao Chỉ Tiên Tông bảo vệ các nàng từ lao tổ trong tay kế thừa xuống mảnh đất này. Như vậy, rất tốt. Chuyển ta ra lệnh đi, lập tức gián đoạn tông môn di chuyển công tác. Mọi người lập tức dấn thân vào đến khôi phục trong công tác. Cơ Ngữ Yên quyết định thật nhanh, truyền đạt chỉ lệnh. Cần tuân thánh nữ ý chỉ. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên đáp lời, không có bất kỳ người nào cầm ý kiến phản đối. Ở trong đó nhất mơ hồ thuộc về những cái kia không biết được nội tình Giao Chỉ Tiên Tông các đệ tử. Lúc đầu các nàng chính là lâm thời nhận được thông báo, đều tại lo lắng không yên dọn dẹp hành lý chuẩn bị khẩn cấp rút lui. Kết quả là tại mọi người trông mong mà đợi chuẩn bị khi xuất phát, nhưng lại nên đón làm cho tất cả mọi người đều án binh bất động thông tin. Làm cái gì? Chơi đâu? Tốt tại mọi người mặc dù đối Giao Chỉ Tiên Tông loại này thay đổi xoành xoạch cách làm có chút bất mãn, nhưng là nhân họa đắc phúc không cần lại phí hết tâm tư tiến hành di chuyển công tác, một tới hai đi, dù sao cũng chẳng có ai có ý kiến. Vì vậy trên tông môn bên dưới liền bắt đầu tự phát chúc mừng, không ít đệ tử thậm chí kế hoạch tại trong tông môn xử lý một cái đống lửa tiệc tối, dùng để chúc mừng tông môn bình thường trở lại trạng thái. Mà những cái kia tham dự quyết sách các trưởng lão, thái độ cũng đều lạ thường nhất trí, lựa chọn dung túng các đệ tử làm cản. Có lẽ theo các nàng, những ngày gần đây liên tục xuất hiện tình huống, không quản là lúc trước võ điện trộm cắp làm tiểu động tác cũng tốt, vẫn là lần này Ngọc Thiên Tuyền gặp nạn cũng được, xác thực khiến trên tông môn bên dưới mỗi người thần kinh đều sụp đổ đến cực hạn. Mọi người cũng xác thực cần như thế một cái hoạt động, đến thư giãn một tí. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, Giao Chỉ Tiên Tông tuyết dạ bên trong, giấy lên khánh điện khói lửa. Một chút tinh thông âm luật nữ đệ tử lấy ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, các loại đàn cầm và đàn sắt tỳ bà nhộn nhịp đấu vang, vì cái này tiệc tối điện dâng lên một khúc khúc dễ nghe chương nhạc. Mọi người đón đống lửa, cùng với duyên dáng giai điệu, hoặc là nhẹ nhàng nhảy múa, hoặc là vũ đao lộng thương. Mỗi người đều tại dùng phương thức của mình tùy ý phát tiết trong khoảng thời gian này tích lũy kiềm chế, biết bao thống khoái.
Ngay tại lúc dạng này, một mảnh cử tông vui mừng nhiệt liệt bầu không khí phía dưới, Ngọc Thiên Tuyển tiểu viện nhưng là đặc biệt yên tĩnh. Đông đông đông, một trận có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. Ngay tại đối với trước bàn trang điểm gương đồng trang điểm Ngọc Thiên Tuyển không nhịn được sửng sở. Đã trễ thế như vậy, sẽ là ai? Cũng không quá khả năng là Trần Minh, cái điểm này Trần Minh ngay tại dẫn Tinh Giao tại tiệc tối bên trên ăn uống thả cửa. Còn nữa nói, Tinh Giao vào gian phòng của nàng cũng xưa nay sẽ không đi gõ cửa. Lung tung đem trước bàn trang điểm đồ vật thu vào chữ vật giới chỉ bên trong về sau, Ngọc Thiên Tuyển lúc này mới đứng dậy đi tới cửa phía trước, mở cửa xem xét. Sư muội, không sai, giờ phút này xuất hiện tại Ngọc Thiên Tuyển bọn họ ngoài cửa không phải người khác, chính là Cơ Ngữ Yên. Chào buổi tối á sư tỷ, ta có thể vào sao? Cơ Ngữ Yên đem nửa người đều mò vào, có chút hiếu kỳ đánh giá Ngọc Thiên Tuyển gian phòng bên trong. Làm sao nửa ngày mới mở cửa, có phải là tại cùng Trần Tiên Sinh hẹn họ? Nào có sự tình, không cần lo nói. Ngọc Thiên Tuyển sắc mặt nháy mắt nổi lên đỏ bừng, vội vàng khẽ gắt một tiếng, lúc này mới đem Cơ Ngữ Yên mời vào gian phòng bên trong. Vừa vào cửa, Cơ Ngữ Yên liền không an phận, nhô lên cái mũi người đến người đi, tựa hồ là cảm thấy được không khí bên trong có một cỗ mùi vị khác thường. Thấy được nàng động tác, Ngọc Thiên Tuyển không nhịn được nháy mắt trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ bị nàng nhìn ra manh mối gì? Sư tỷ, tất cả mọi người tại quảng trường bên kia mở tiệc tối, ngươi làm sao lại đem chính mình khóa trong phòng? Có phải là chỗ nào không thoải mái? Tốt tại, Cơ Ngữ Yên cũng không biểu hiện ra cái gì dị thường, ngược lại ân cần hỏi thăm về Ngọc Thiên Tuyển tình huống thân thể. Nào có, ta rất tốt đây. Ngươi cũng biết, ta không thích loại trường hợp này. Ngọc Thiên Tuyển cười giải thích nói. Cái này thật đúng là không phải nàng nói lung tung. Có lẽ là cân nhắc đến thân phận của mình đặc thù, từ khi cởi đi thánh nữ vị trí về sau, Ngọc Thiên Tuyển liền cực ít tại tông môn đệ tử cùng trước mặt trưởng lao xuất đầu lộ diện, trước mắt loại trường hợp này, nàng cũng quả thật rất ít ra kính. Ngược lại là ngươi, ngươi cái này thánh nữ làm sao không tại hiện trường, ngược lại đến ta cái này địa phương nhỏ. Ta đây không phải là lo lắng ngươi nha. Lo lắng ta? Ta có cái gì tốt lo lắng? Ngọc Thiên Tuyển nghiêng đầu, có chút nghi ngờ hỏi. Cơ Ngữ Yên thở dài một hơi. Đừng giả bộ, sư tỷ, ta đều biết rõ. Ngươi biết cái gì? Tóc của ngươi là nhuộm a? Ta không có. Ngọc Thiên Tuyển trong lòng hơi hồi hộp một chút, cố giả bộ chấn định phản bác. Đừng giả bộ, trong phòng ngươi hương vị như thế lớn, đã sớm bại lộ. Nói xong, Cơ Ngữ Yên còn chủ động đưa tay, vén lên Ngọc Thiên Tuyển một tia mái tóc, tại đầu ngón tay xoa nắn hai lần. Quả nhiên, chỉ trong chốc lát, Cơ Ngữ Yên đầu ngón tay liền bị cái kia chưa khô màu đen thuốc nhuộm nhiễm đến một mảnh đen kịt. Tại sao muốn làm như thế? Cơ Ngữ Yên có chút đau lòng hỏi. Ngày hôm qua Ngọc Thiên Tuyển trở về sau, Cơ Ngữ Yên ngay lập tức liền phát giác chính mình bị sư tỷ này không thích hợp. Mặc dù Ngọc Thiên Tuyển trạng thái tinh thần rất tốt, bên ngoài thoạt nhìn cũng không có bất kỳ dị thường, thế nhưng Cơ Ngữ Yên luôn cảm thấy sư tỷ khí tức có chút quá mức ổn định không giống như là mới vừa trải qua phong ấn đồng dạng, giống như là tận lực giả vờ đồng dạng. Bởi vậy, Cơ Ngữ Yên lúc trước liền không nhịn được, tìm một cơ hội sử dụng thần thức lặng lẽ dò xét một cái Ngọc Thiên Tuyển thân thể. Cái này tìm tòi không sao, lập tức đem nàng giật nảy mình. Tại cảm giác của nàng bên trong, Ngọc Thiên Tuyển thân thể liền tựa như một cái nến tàn trong gió đồng dạng, trong cơ thể sinh cơ yếu ớt quá đáng. Bình thường loại tình huống này sẽ chỉ xuất hiện tại đại nạn sắp tới tu tiên giả trên thân, mà Cơ Ngữ Yên là rõ ràng địa, Ngọc Thiên Tuyển tuổi thọ còn sót lại hơn 100 năm, là vô luận như thế nào cũng sẽ không có trường hợp này. Giải thích duy nhất chính là sư tỷ trước thời hạn tiêu đốt tự thân tinh huyết, dẫn đến trong cơ thể sinh cơ thâm hụt. Ta không được chọn. Lúc ấy tình huống quá khẩn cấp. Ngươi biết phong ấn đối tông môn quan trọng đến cỡ nào? Đổi lại là ngươi, ngươi cũng hẳn là đồng dạng. Ngọc Thiên Tuyển lời nói giống như một cây gai một dạng, đâm vào Cơ Ngữ Yên trong lòng. Nháy mắt, Cơ Ngữ Yên con mắt liền làm mơ hồ. Thật xin lỗi, sư tỷ, là ta không tốt, không có tận cùng thánh nữ trước trách. Không cần lo lắng, sư tỷ ta vốn chính là cái người sắp chết, đơn giản là hiện tại đem cái này thời gian đã sớm một chút mà thôi, ngươi không cần quá mức tự trách. Ngọc Thiên Tuyển đưa tay, ôn nhu sờ lên Cơ Ngữ Yên đầu. Chương 282, hắn đi chương 282, hắn đi khánh điện ồn ào náo động về sau, lưu lại chỉ có vô tận cô đơn. Giao chỉ tiên tông mọi người lại trở về cái kia hoàn toàn như trước đây hàng ngày, tựa hồ lúc trước tông môn phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với các nàng. Đây chính là sư tỷ để cho ta giao cho ngươi công pháp, tên là Quá Âm Linh Quyết. Một trận quang mang lập loè sau đó, Cơ Ngữ Yên thân ảnh xuất hiện ở tàng kinh các phía trước. Lúc này trong tay của nàng chính cầm một bản xem xét liền rất có suy nghĩ cổ thư. Mặc dù là sư tỷ đáp ứng cho ngươi xem như lần này xuất thủ thù lao, nhưng ta cần thiết nhắc nhở ngươi, quyển công pháp này chính là ta tông bí mật bất truyền, xin đừng nên tùy tiện tiết lộ cho người khác. Cơ Ngữ Yên kiên nhẫn dặn dò. Yên tâm đi, không cần ngươi nói ta cũng biết. Trần Minh nhẹ gật đầu, đem công pháp tiếp nhận, cẩn thận nhét vào trong ngực. Đa tạ tỷ tỷ, sau khi trở về ta nhất định thật tốt tu luyện. Tinh Giao cũng tại một bên nhu thuận gật đầu nói. Cơ Ngữ Yên nhìn xem tuổi nhỏ Tinh Giao, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bản này Quá Âm Linh Quyết tu luyện độ khó chí lớn, thậm chí vượt qua Giao Chỉ Tiên Tông bí truyền Vô Tâm Tố Nữ Công, trong lịch sử vẹn vẹn chỉ có một tên thiên kiêu tu luyện thành công. Cũng không biết Tinh Giao đến cùng có thể đi tới một bước nào. Bất quá nghĩ đến tất nhiên sư phụ của nàng là Trần Minh, như vậy cũng không cần nàng người ngoài này mù quan tâm. Kể từ đó, Trần Minh chuyến này đến Giao Chỉ Tiên Tông mục đích cũng coi như viên mãn hoàn thành, không quản là Trần Sinh vẫn là Tinh Giao, đều lấy được thích hợp bản thân công pháp. Kế tiếp tu hành, liền toàn bộ nhờ hai người bọn họ chính mình, cái này đã là Trần Minh có khả năng vì bọn họ làm cực hạn. Lại nhiều hắn cũng giúp không được cái gì bận rộn. Đồ vật đều mang đủ sao? Trần Minh xoay người, hỏi. Tất nhiên mục đích đã đạt tới, cũng là thời điểm cần phải trở về. Mang đủ. Tinh Dao nhẹ gật đầu. Lại nói trở về, Ngọc tỷ tỷ làm sao không có tới? Tinh Dao quan sát bốn phía một cái. Là hai người tiệc tiễn đưa chỉ có Cơ Ngự Yên một người, không hề gặp Ngọc Thiên Tuyền bóng dáng. Sư tỷ nàng có chút không tiện, có vấn đề gì cũng cần ngươi trực tiếp nói với ta liền được. Không đợi Trần Minh hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Cơ Ngự Yên trực tiếp vượt lên trước đáp. Nàng tự nhiên là rõ ràng vì sao sư tỷ muốn về tránh cùng Trần Minh gặp mặt. Nguyên lai là dạng này, bất quá cũng không có chuyện khác, chính là hy vọng các ngươi có thể nhiều chiếu cố một chút Trần Sinh. Hắn còn nhỏ, không có kinh nghiệm gì, hành đầu giang hồ dễ dàng ăn thiệt thòi. Trần Minh vừa cười vừa nói, Trần Sinh lần này lịch luyện rốt cuộc muốn đến khi nào kết thúc cũng vẫn còn không rõ ràng, cho nên Trần Minh cùng Tinh Giao sau khi thương nghị quyết định trước về Tê Phượng Thành. Giao chỉ Tiên Tông phong quang cho dù tốt, cũng không phải nhà của bọn họ. Huống chi hiện tại Hồng Diệp cùng Liễu Thanh Thanh đều cùng Trần Sinh cùng nhau đi lịch luyện, Tinh Giao một người cũng đợi buồn chán. Không có vấn đề, yên tâm giao cho ta a, ta sẽ căn dặn Tiểu Tuyết nàng hảo hảo chăm sóc. Cơ Ngữ Yên nói, như vậy, rất tốt. Đúng, tất nhiên Ngọc Thiên Tuyền nàng hôm nay không có tới, vậy dạng này đồ vật liền nhờ ngươi giao cho nàng a, người khác ta không yên tâm. Trước khi đi, Trần Minh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, quay đầu từ trong ngực móc ra một cái cực kỳ tinh xảo bình ngọc nhỏ, đưa tới. Đây là đan dược gì? Cơ Ngữ Yên tiếp nhận, vừa định mở ra nắp bình, lại bị Trần Minh trực tiếp ngăn lại. Hiện tại trước đừng mở ra, chờ ngươi để nàng ăn về sau, ngươi sẽ biết. Được thôi, vậy ta liền tạm thời thế sư tỷ nàng đảm bảo. Cơ Ngữ Yên yên lặng cười một tiếng. Hiển nhiên, Trần Minh rõ ràng không muốn để cho nàng biết trong cái chai này trang đến tuột cùng là cái gì. Đang cáo biệt Cơ Ngữ Yên về sau, Trần Minh liền cùng Tinh Giao lên đường, trực tiếp hướng về Tê Phượng Thành phương hướng đi đến. Cùng lúc đến khác biệt, lần này vẹn vẹn hai người bọn họ mà thôi. Sư tỷ, Trần Minh hắn đi. Cơ Ngữ Yên đẩy ra Ngọc Thiên Tuyền cửa phòng, một cái liền thấy được tại trên giường nhắm mắt tính toán Ngọc Thiên Tuyền. Đi a. Ngọc Thiên Tuyền mở hai mắt ra, một đầu trắng như tuyết mái tóc rủ xuống, như lụa mỏng đồng dạng. Thấy được một màn này, Cơ Ngữ Yên không nhịn được trong lòng căng thẳng. Nàng biết đây là Ngọc Thiên Tuyền trong cơ thể sinh cơ thâm hụt biểu hiện, nhưng nàng cũng không có dự liệu được tình huống bết bát như vậy. Sư tỷ, ngươi yên tâm, ta không sao. Còn nói không có việc gì đâu, tóc đều trắng thành dạng này. Cơ Ngữ Yên có chút đau lòng nói. Nguyên bản Ngọc Thiên Tuyền tóc như mực đồng dạng đen nhánh mềm mại, mà bây giờ nhưng là trắng tinh như tuyết, không thấy một điểm lo lộ. Đồ đần đều có thể nhìn ra được tình huống của nàng rất tồi tệ. Ta thật không có việc gì. Điểm trắng liền điểm trắng thôi, nếu không được không thấy người. Ngọc Thiên Tuyền bay đầu cười an ủi. Lần này Cơ Ngữ Yên cuối cùng minh bạch vì sao sư tỷ không muốn đưa Trần Minh ly khai, nguyên lai là sợ Trần Minh thấy được nàng tấm này bộ dáng chật vật. Nữ nhân vì vui mà trang điểm, đối với mình thích người, tự nhiên là muốn đem chính mình đẹp nhất một mặt biểu hiện ra cho đối phương, cái này không gì đáng trách. Đúng rồi, Trần Minh trước khi đi xin nhờ ta đem thứ này giao cho ngươi. Nói xong, Cơ Ngữ Yên liền đem mới từ trong tay Trần Minh được đến đan dược chuyển giao cho Ngọc Thiên Tuyền, đồng thời dặn dò nàng thật tốt đảm bảo. Ngọc Thiên Tuyền nắm chặt bình ngọc, tựa hồ còn có thể từ phía trên cảm nhận được người trong lòng lưu lại một tia ấm áp. Cảm ơn ngươi, Trần Minh. Rời đi Ngọc Thiên Tuyển tiểu viện về sau, Cơ Ngữ Yên cũng không trở lại trụ sở của mình, mà là thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới Giao Chỉ Tiên Tông tàng kinh các. Nàng tính toán lật qua những cái kia thời đại thượng cổ lưu truyền xuống cổ tịch, nhìn xem bên trong có cái gì có khả năng giải quyết lập tức Ngọc Thiên Tuyển gặp phải vấn đề biện pháp. Cái này một tìm chính là vài ngày thời gian. Trừ hàng ngày nghe các trưởng lão hồi báo công tác bên ngoài, thời gian còn lại, Cơ Ngữ Yên một mực đều đem tâm tư tiêu vào tìm đọc trong điện tịch. Thời gian không phụ người hữu tâm, cái này một tìm, thật đúng là để nàng tìm được một ít đầu mối. Hắc tử dây leo ẩn chứa cường đại tử khí, cho dù là nguyên anh cảnh cao thủ cũng dính chi chết ngay lập tức. Có thể cùng âm hồn có cùng nhau luyện chế, thành đan có thể bổ sung sinh cơ, kéo dài tuổi thọ. Cơ Ngữ Yên mỗi chữ mỗi câu đọc lấy trên sách văn tự, trong mắt vẻ nghi hoặc càng thêm chi trọng. Âm hồn của nàng là biết rõ, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không khó tìm. Trước đó vài ngày Trần Minh luyện đan thời điểm liền dùng qua một chút. Nhưng này hắc tử dây leo, nàng thật là chưa từng nghe thấy. Liền ghi chép cái này đan phương trên sách, cũng chỉ là qua loa để một câu lớn lên tại tử khí tràn đầy khu vực một đám đặc thù thảo dược. Chỉ dựa vào điểm này tin tức, hiện nhiên là không có nổi chút tác dụng nào. Trong lúc nhất thời, Cơ Ngữ Yên lại có chút khó khăn. Phương pháp khác cũng không phải không có, chỉ là đại giới lớn đến khó có thể tưởng tượng, ví dụ như truyền thuyết kia giữa bầu trời địa chí bảo bổ thiên ngọc, ngay đều có thể bổ, huống chi là người. Nhưng bổ thiên ngọc loại vật này chính là tông môn căn cơ, là tuyệt đối không thể tùy tiện cầm lấy. Vì vậy sự tình lần thứ hai rơi vào cục diện bế tắc. Cơ Ngữ Yên không tin tà, tiếp tục vùi đầu từ đống kia giống như núi sách đắp bên trong lục lọi lên. Bên kia, Trần Minh cùng Tinh Dao cũng chạy về Tê Phượng Thành. Chỉ là lần này còn không có vào thành, Trần Minh liền phát hiện đến một tia không đúng. Ngày trước thời khắc, liền xem như Võ Minh cùng Huyền Thiên Tông giao chiến kịch liệt nhất thời khắc, tiến về Tê Phượng Thành thương đội cũng đều nối liền không dứt. Nhưng lần này bọn họ trở về, trên đường đi lại rất ít gặp kinh thương đội xe, thỉnh thoảng gặp những bóng người này, cũng đều là chút võ trang đầy đủ cao thủ, vùi đầu đi đường. Quái, nội thành tại sao có thể có một cỗ mùi máu tươi? Trần Minh mũi khẽ nhúc nhích, nhíu mày. Từ khi Huyền Thiên Tông tiếp nhận Tê Phượng Thành về sau, liền lần thứ hai lập xuống cấm chỉ tư đấu quy tắc, trong một đoạn thời gian rất dài Tê Phượng Thành đều lại chưa xuất hiện qua cái gì án mạng. Bây giờ hắn chỉ là ra cửa hơn một tháng, khi trở về thế mà liền đụng tới loại này tình huống dị thường, sao có thể làm hắn không cảm thấy nghi hoặc? Chẳng lẽ là Huyền Thiên Tông xảy ra chuyện? Chương 283, hỗn loạn Tê Phượng Thành. Chương 283, hỗn loạn Tê Phượng Thành. Tiến vào trong thành về sau, trong thành cảnh tượng càng là khiến người nghi hoặc không thôi. Chỉ thấy nội thành cũng không giống hắn đoán nghĩ như thế, khắp nơi khói thuốc súng, chiến hỏa hỗn loạn. Ngược lại lui tới tiểu thương người đi đường,
đều là như ngày xưa đồng dạng tiến hành thông thường thương ngày hoạt động, duy nhất dị thường chính là ít người rất nhiều, dẫn đến nội thành thoạt nhìn có chút tiêu điều. Thấy thế nào, đều không giống như là trong chiến tranh thành thị. Sự việc kỳ quái. Vậy cái này có mùi máu tươi đến cùng từ đâu mà đến? Trần Minh hơi nghi hoặc một chút mang theo Tinh Dao đi tới một chỗ bán quả vật trước gian hàng, sau đó ngồi xuống, gọi hai phần nóng hổi bánh bao hấp. Bánh bao hấp vừa mới bưng lên, Tinh Dao liền không kịp chờ đợi bắt đầu trực tiếp kẹp một cái, nhét vào trong miệng, ăn miệng đầy chảy mỡ. Chờ một chút. Trần Minh gọi lại muốn rời đi lão bản. Khách quan có gì phân phó? Ta muốn hỏi ngươi một việc. Nói xong, Trần Minh liền từ trong ngực móc ra mấy cái linh thạch đặt lên bàn. Nhưng mà không đợi hắn lời nói hỏi ra lời, một bên trong khách sạn nhưng là đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, chợt liền có hai đạo nhân ảnh từ trong bay ra. Gặp một màn này, xung quanh quần chúng nháy mắt hành động, riêng phần mình tìm kiếm lấy công sự che chắn, hoặc là quay người thoát đi nơi đây. Lão bản phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, giống như là không cảm thấy kinh ngạc đồng dạng, không nói hai lời liền lôi kéo Trần Minh cùng Tinh Dao núp ở quả vật sau xe phương. Xuyệt, im lặng, cẩn thận mất mạng. Trần Minh vừa định nói chuyện, liền bị lão bản đánh gãy, đành phải ngậm miệng lại. Chỉ ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, vừa rồi còn bóng người xen vào nhau đường phố, đảo mắt liền thay đổi đến vô cùng trống trải. Bôi sông, chịu chết đi. Trong đó một tên gã đại hán đầu chọc cầm trong tay một cái uyển nguyệt đao, uy phong lẫm lẫm đối với một người khác kêu gào nói: "Muốn lấy tính mạng của ta nhiều người, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia." Mà đại hán đối đầu vị kia người trung niên, nhưng là vẻ mặt khinh thường, cầm trong tay một cây trường thương, múa hổ hổ sinh phong. Hai người rất nhanh liền xé đánh vào cùng nhau, không ai nhường ai. Chỉ là làm Trần Minh có chút khó hiểu chính là, rõ ràng là sinh tử quyết đấu, thế nhưng hai người lại có vẻ có chút bó tay bó chân, xem xét liền không có đem hết toàn lực. Cho nên đánh một hồi lâu, hai người vẫn không có phân ra thắng bại. Mãi mãi, thật sự là khó chịu. Ánh sáng kia nhức đầu hán thu hồi đao, hướng về trên mặt đất khạc một bãi đờm. Bôi sông, ngươi nếu là anh hùng, liền theo ta ra khỏi thành đi, chúng ta chiến cái không chết không thôi. Ta còn có thể trả lẽ lại sợ ngươi. Bôi sông cười nhạo hai tiếng, cũng đem trường thương của mình thu vào chữ vật giới chỉ bên trong, cùng đại hán kia cùng nhau bay về phía ngoài cửa thành. Đợi đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong, lão bản lúc này mới thở dài một hơi, lại lần nữa đem sạp hàng chi. Mà những cái kia lúc trước đã không thấy tăm hơi người đi đường, nhìn thấy tình thế ngã hơi thở, cũng không biết từ chỗ nào nhộn nhịp xung ra, tiếp tục nên làm gì làm gì. Lần này, ngược lại là thật để cho Trần Minh có chút không nghĩ ra được. Lão bản, đây là tình huống như thế nào? A, ngươi là muốn hỏi cái này a? Bọn họ đều là huyết bảng bên trên cương giả, hiện tại ngay tại vì tranh đoạt huyết bảng bên trên xếp hạng mà đánh không thể giản xếp đâu, quen thuộc liền tốt. Lão bản nói xong, lại từ trong xe bưng ra một lồng rán sủi cảo, đưa tới. Coi như là để khách quan ngươi bị hoảng sợ bồi thường, mời đi. Tinh Dao con mắt nháy mắt liền phát sáng lên. Hiển nhiên, đem so sánh những cái được gọi là cao thủ tuyệt thế đối chiến, nàng càng quan tâm vẫn là trước mắt cái này bốc lên mùi hương rán sủi cảo. Huyết bảng, làm sao đột nhiên bắt đầu tranh cái đồ chơi này? Mà còn bọn họ đánh như vậy, Huyền Thiên Tông sẽ không còn sao? Trần Minh có chút nghi ngờ hỏi. Này, còn không phải bởi vì cái gọi là võ tôn bí cảnh chứ sao? Lão bản thở dài một hơi, sau đó là Trần Minh giải thích lên tiền căn hậu quả tới. Nguyên lai, cái kia võ tôn bí cảnh tại tu luyện người bên trong căn bản không tính được là bí mật, mà tiếp qua mấy tháng, chính là võ tôn bí cảnh mở ra thời gian. Mọi người đều biết, muốn thu hoạch được tiến vào võ tôn bí cảnh tư cách, chỉ có hai con đường có thể chọn. Thứ nhất, gia nhập bảy đại tông môn. Mỗi cái tông môn đều có hai cái tiến vào danh ngạch. Thứ hai, chính là tham gia huyết bảng. Huyết bảng bài danh phía trên cao thủ cũng tương tự có thể thu được tư cách. Nhưng bây giờ Huyền Thiên Tông hành không xuất thế, chắc chắn sẽ chiếm đi hai cái danh ngạch, tăng thêm một cái ngoài định mức trở lại yêu thú danh ngạch, như thế nói đến, lần này cũng chỉ có huyết bảng trước ba có tư cách tiến vào ấn đạo lý cạnh tranh sẽ càng thêm kịch liệt, nhưng kỳ thực không phải vậy. Chỉ vì trước kia huyết bảng xếp hạng trước 5 nhân vật hung ác, thân phận hôm nay đã bị tuôn ra, trong đó có 4 người đều là Huyền Thiên Tông bên trong người. Dựa theo lúc đầu quy tắc, trên thực tế nhiều cao thủ như vậy liều sống liều chết đi cạnh tranh cũng chỉ có một cái danh ngạch. Mà bây giờ Huyền Thiên Tông tất nhiên thu được giữ góp hai cái danh ngạch, như vậy thế tất sẽ không còn đúng tay huyết bảng cạnh tranh. Kể từ đó, ngược lại là thông qua huyết bảng thu hoạch được tư cách khả năng còn lớn hơn tăng lên nhiều không ít. Sự thật cũng đúng như là đại chúng phỏng đoán như thế phát triển. Nửa tháng trước, Huyền Thiên Tông liền chủ động ban bố một cái thông báo, tuyên bố thả ra hỗn loạn chi lĩnh quyết đấu quản chế, đồng thời mệnh lệnh dưới cờ đệ tử cùng trưởng lao thối lui ra khỏi huyết bảng xếp hạng. Không quá 2 ngày, huyết bảng liền trống một nửa. Huyền Thiên Tông cái này một lần hành động xử trí không thể nghi ngờ là một cái quả bom nặng ký, nháy mắt một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Những cái kia nguyên bản đối võ tôn bí cảnh không có gì ý nghĩa những cao thủ cũng bắt đầu kích động, muốn tranh đoạt một cái xếp hạng, nhìn xem có cơ hội hay không xông vào trước ba thu hoạch được một cái danh lệnh. Mà đổi thành một chút người, thì là muốn mượn nhờ cơ hội này thay thế trước kia Huyền Thiên Tông bên trong người chiếm cứ vị trí. Dù sao huyết bảng xếp hạng càng cao, có khả năng tại hỗn loạn chi lĩnh hưởng thụ đặc quyền cũng càng nhiều. Không có người sẽ chán ghét đặc quyền, mọi người sẽ chỉ muốn vì cái gì hưởng thụ đặc quyền không phải mình. Vì vậy trong vòng một đêm, hỗn loạn chi lĩnh liền lộn xộn. Hiện tại đi đến đường lớn bên trên, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy có người bên đường đậu thủ. Đương nhiên, Huyền Thiên Tông cũng không phải lựa chọn nhìn như không thấy, bọn họ còn lập xuống một quy củ, chính là đang đánh nhau quá trình bên trong không được tác động đến người vô tội. Bọn họ làm như vậy cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Mặc dù hỗn loạn chi lĩnh dân phong đưa hãn, nhưng trong đó sinh hoạt đại đa số người vẫn là chút không có năng lực tự vệ người bình thường, nếu như không thêm vào quản chế, cho dù là nguyên anh cảnh độc thủ, cũng sẽ tạo thành một mảnh tử thương. Bởi vậy, nội thành cũng xuất hiện từng màn cảnh tượng kỳ quái. Phàm là bên đường động thủ người, đều là chút vũ lực bất nhập lưu hạng người, mà chân chính cao thủ tuyệt thế, lại bức bách tại Huyền Thiên Tông uy danh không dám lỗ mãng, quyết đấu cũng tay chân bị gò bó, đành phải ra khỏi thành thay thanh tịnh chi địa quyết đấu. Bất quá còn có một vấn đề, cái kia huyết bảng xếp hạng lại tại nơi nào? Trần Minh hỏi. Hắn cũng có chút hiếu kỳ bây giờ Tê Phượng thành thế cục. Nhắc tới, chính hắn còn tại huyết bảng bên trên mang theo đâu, chỉ là dùng vẫn là dạ hành người cái danh hiệu này. Cái kia huyết bảng liền gián tiếp ở trong thành trên quảng trường, từ Huyền Thiên Tông người phụ trách chuyên môn phụ trách quản lý, mỗi ngày đổi mới, khách quan nếu là hiếu kỳ, có thể tiến đến quan sát một phen. Lão bản hồi đáp. Trần Minh nghe xong, nhẹ gật đầu. Đợi đến đồ trên bàn ăn xong, hai người lúc này mới đứng dậy, hướng về Tê Phượng thành giữa quảng trường đi đến. Chương 284, ngươi có đi hay không? Chương 284, ngươi có đi hay không? Đi tới trong sân rộng, Trần Minh kinh ngạc phát hiện, giờ phút này trên quảng trường chính là một mảnh người đông nghìn nghịt cảnh tượng, phi thường náo nhiệt. Xuyên thấu qua chen chúc đám người nhìn, chỉ thấy trong sân rộng đứng thẳng một tòa cao lớn bia đá, tại biển người bên trong đặc biệt rõ ràng. Mà bia đá mặt ngoài thì hiện đầy kim sắc tiểu chữ, rậm rạp chẳng chịt, nhìn kỹ lại, nguyên lai là từng người tên. Trần Minh ôm Tinh Dao, chen qua đám người, đi tới bia đá trước mặt, hiếu kỳ đánh giá phía trên danh tự. Rất nhanh, hắn liền ở trong đó thấy được mấy cái có chút quen mắt danh tự. Bôi Sông, huyết bảng xếp hạng thứ 61, nguyên anh cảnh trung kỳ. Vị này tên là Bôi Sông tu sĩ, chính là lúc trước tại quầy ăn vặt gặp phải tranh đấu hai người một trong số đó, Trần Minh đối với hắn ấn tượng rất là khắc sâu. A, kỳ quái, tên của hắn làm sao lóe lên lóe lên. Tinh Dao có chút hiếu kỳ vươn ngón tay, chỉ hướng cái tên kia. Kinh Tinh Dao một nhắc nhở như vậy, Trần Minh cũng phản ứng lại, không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Này, huynh đệ, ngươi đây liền không hiểu được a. Danh tự lóe lên, đại biểu cho hắn đang cùng một người khác giao thủ. Tại bên cạnh hai người một tên người qua đường chủ động xông tới, nhiệt tâm giải thích nói. Đang nói, cái kia Bôi Sông danh tự rốt cục là đỉnh chỉ lập lòe, liền tại trước mắt bao người, hướng bên trên bình di thật lớn một khoảng cách, đi tới 52 thứ tự. Mà cái kia trước kia ở vào 52 danh vị đưa danh tự, giờ phút này nhưng là mất đi tia sáng, rất nhanh liền biến mất không thấy. Xem ra là cái kia Bôi Sông thắng. Người qua đường thấy thế, cảm thán một câu. Giống như vậy tình cảnh, gần như mỗi ngày đều ở trên diễn, Tê Phượng thành dân chúng sớm đã đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này huyết bảng còn có thể thời gian thực biến hóa. Trần Minh cũng thấy rõ, cái kia Bôi Sông chắc là thắng được quyết đấu, đồng thời giết chết đối phương, lúc này mới tạo thành cảnh tượng như vậy. Đó là dĩ nhiên, tấm bia đá này chính là Huyền Thiên Tông vì vi phạm xếp hạng mà đặc biệt thiết lập ở đây, mỗi một vị lên bảng người đều có thể tại cái này lưu lại một sợi linh lực, từ đó thời gian thực phản ứng lên bảng người trạng thái. Vậy cái kia chút danh tự lại là chuyện gì xảy ra? Trần Minh chú ý tới tại cái này một mảnh danh tự bên trong, có cực ít một bộ phận danh tự tia sáng cùng mắt khác danh tự so sánh liền muốn ảm đạm rất nhiều, hiện ra hơi mờ hình, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ biến mất đồng dạng. Ngươi nói những này à, đây đều là không có tại trên huyết bảng lưu lại linh lực người, 7 ngày sau đó, cái tên liền sẽ từ huyết bảng bên trên lao đi. Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được hắn không tại huyết bảng bên trên tìm tới danh hào của mình, nghĩ đến là chính mình danh tự đã theo huyết bảng bên trên xóa tên. Sư phụ, mau nhìn, Lãnh tỷ tỷ cũng tại phía trên đây. Đột nhiên, Tinh Dao giống như là chú ý tới cái gì, hương phấn kéo Trần Minh tay. Theo Tinh Dao ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên thấy được Lãnh Vũ Hồng đại danh. Lãnh Vũ Hồng, hóa thần cảnh trung kỳ, huyết bảng xếp hạng 19 tên. Trần Minh hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này như hoa hồng đồng dạng nữ tử, thực lực chân thật vậy mà như thế bất phàm, có khả năng tại cao thủ nhiều như mây huyết bảng bên trên ngồi vững 20 người đứng đầu, ngược lại là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Bất quá cái này cũng không trách hắn. Hắn cùng Lãnh Vũ Hồng quen biết lâu như vậy, chưa bao giờ thấy qua đối phương xuất thủ lúc răng dấp, thế cho nên Lãnh Vũ Hồng tại Trần Minh trong lòng hình tượng một mực là một vị giới kinh doanh nữ cường nhân, ngược lại làm cho Trần Minh có chút không để mắt đến nàng lúc đầu thực lực. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Dù sao tại Trần Minh xem ra, hóa thần cảnh cùng độ kiếp cảnh cũng không có bao lớn khác nhau. Dù sao đều đánh không lại hắn. Đương nhiên, cái này huyết bảng bên trên còn có một cái tên, cũng làm hắn đặc biệt lưu ý Bạch Linh. Huyết bảng xếp hạng thứ 18 tên, vừa lúc ở Lãnh Vũ Hồng phía trước một vị. Không nghĩ tới người này đột thật. Trần Minh nhìn thấy cái này quen thuộc mà xa lạ danh tự, không khỏi có chút hoảng hốt. Nhắc tới, hắn là nghe Bạch Linh nói qua muốn xung kích huyết bảng, cờ tới tiến vào võ tôn bí cảnh tư cách. Đối với người trẻ tuổi này, Trần Minh trong lòng có thể nói cực kỳ phức tạp, hắn cũng không thích đi ép buộc người khác làm những gì sự tình, cho nên cho tới nay đều không có đi tìm hiểu qua Bạch Linh trên thân bí mật, chỉ coi hắn là vãn bối của mình. Nhưng mà trên người đối phương chôn giấu bí mật rõ ràng cùng hắn tương quan, điều này cũng làm cho hắn không những đối vị này người trẻ tuổi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nghĩ đến bây giờ hắn hẳn là dựa vào Trần Minh cho đan dược thuận lợi đạt tới độ kiếp cảnh, đến mức quãng đường còn lại muốn làm sao đi, Trần Minh vẫn là lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mặc kệ tự nhiên. Người cuối cùng trở về, mới vừa vào cửa, liền có một đạo bóng người thoáng hiện tại Trần Minh trước mặt, không đợi Trần Minh kịp phản ứng, liền đem Tinh Dao ôm vào trong ngực. Tinh Dao giật nảy mình, vừa định thoát khỏi, cẩn thận nhìn lên, nguyên lai là Tống Hình. Tống thúc thúc, sao ngươi lại tới đây? Từ lần trước bái phỏng qua Liệt Dương Tông về sau, Tống Hình vẫn lưu tại Liệt Dương Tông, nhắc tới, cùng Tinh Dao cũng có hơn nửa năm không gặp mặt. Tới nhìn ngươi một chút. Tống Hình cương chiều sờ lên Tinh Dao đầu, cái kia từ ái ánh mắt, giống như là nhìn mình tôn nữ đồng dạng. Được rồi, loại này lừa gạt lời nói của tiểu cô nương nói một chút là được rồi, đến cùng tìm ta chuyện gì? Trần Minh không hề tin tưởng Tống Hình chuyện ma quỷ. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Tống Hình người này tìm hắn chuẩn không có chuyện tốt.
ta nói thật, ta chính là rảnh đến buồn chán, cho nên ghé thăm ngươi một chút. Tống Hình sững sờ, chợt trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Người này, thật đúng là đem mình làm ôn thần.
Thật.
Trần Minh lông mày nhíu lại.
Ngạch.
Tốt ta, là có khác sự tình. Tống Hình bị Trần Minh nào giống như là thẩm vấn tội phạm đồng dạng ánh mắt chằm chằm đến có chút sợ hãi trong lòng, lúc này mới ngượng ngùng cười một tiếng. Kỳ thật nhắc tới cũng không phải đại sự gì. Qua nửa năm nữa võ tôn bí cảnh liền muốn mở ra, tông chủ hắn hỏi ngươi cảm giác không có hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý, danh ngạch có thể phân ngươi một cái. Còn có chuyện tốt bực này. Trần Minh sững sờ, có chút ngạc nhiên. Võ tôn bí cảnh hắn tự nhiên là muốn đi một chuyến, không quản là vì bên trong bộ thiên ngọc, vẫn là cái kia diệt linh kiếm tông phía sau màn hắc thủ, hắn về tình về lý đều có lẽ đi vào sông tới một phen. Có thể tiến vào võ tôn bí cảnh danh ngạch cứ như vậy nhiều, ngươi muốn đi vào, cái kia tất nhiên liền có người vào không được. Cho nên Trần Minh vừa bắt đầu liền không nghĩ qua tìm Huyền Thiên Tông hoặc là Giao Chỉ Tiên Tông đòi hỏi cái này danh ngạch, dù sao đối với bọn họ đến nói, cái này danh ngạch cũng tương đối quan trọng. Hắn vừa bắt đầu kế hoạch là trước ở thời khắc cuối cùng đi tìm huyết bảng bên trên một cái cao thủ đánh một trận, từ đối phương trong tay cướp một cái danh ngạch trở về. Bây giờ Liệt Dương Tông nhưng là chủ động đưa ra muốn đưa tặng Trần Minh một cái danh ngạch thỉnh cầu, ngược lại là làm hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỳ thật tông chủ cũng là muốn cảm ơn ngươi. Lần trước ngươi ra tay giúp tông môn hái xuống giới tử quả, đúng là giúp chúng ta một đại ân. Về sau tông chủ cảm thấy vẫn là đối ngươi có chỗ thua thiệt, lúc này mới nghĩ ra cái này biện pháp đến bồi thường ngươi. Tống Hình cười giải thích nói, cho nên ngươi đi không đi?
Đi, đương nhiên muốn đi.
Trần Minh một cái đáp ứng. Loại chuyện tốt này với hắn mà nói, quả thực tựa như là khéo léo mụ hắn cho khéo léo mở cửa, khéo léo đến nhà. Chương 283, gửi thư chương 283, gửi thư bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi biết võ tôn bí cảnh bên trong quy tắc sao? Tống Hình đột nhiên ý thức được vấn đề này, vì vậy lên tiếng hỏi. Cái này, thật đúng là không biết. Trần Minh gãi đầu một cái, có chút lúng túng trả lời. Hắn chỉ biết là võ tôn bí cảnh bên trong có vô số bảo tàng, vì thiên hạ tu sĩ đều là hướng tới chí cao chi địa, đến mức bên trong đến cùng là cái gì tình huống, có trời mới biết. Ta đoán cũng thế. Tống Hình nhẹ gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một tấm quyển gia cựu trục, chậm rãi mở ra tại Trần Minh trước mặt, từng cái là Trần Minh giải thích. Ngươi nhìn, cái này võ tôn bí cảnh nhưng thật ra là một phương tiểu thế giới, tổng cộng có tầng 9, từ thấp đến cao phân bố vô số yêu thú cùng ma vật, có rất nhiều đều là tại ngoại giới đã diệt tuyệt hồng hoang loại, thực lực phi phàm, cần đặc biệt cẩn thận. Mỗi người sau khi đi vào đều sẽ bị pháp trận truyền tống đến không cùng vị trí, mà kết nối mỗi một tầng thông đạo chỉ có một chỗ. Tống Hình đem ngón tay chuyển qua trên bản đồ trong đó một chỗ vị trí, vẽ một vòng tròn. Đương nhiên, lối đi này cũng không phải tốt như vậy đi qua, hoặc là có yêu thú cường đại trấn thủ, hoặc là cần bí pháp đặc thủ, tóm lại chỉ dựa vào một hai người là không thể nào không khó khăn. Thì ra là thế. Trần Minh nhẹ gật đầu. Bất quá còn có một vấn đề, đó chính là cái này 20 người đến cùng ai có thể thu hoạch được võ tôn truyền thừa. Võ tôn truyền thừa? Suy nghĩ nhiều đi. Tống Hình khinh thường cười cười, tựa hồ là tại nghe một cái hoang đường trò cười đồng dạng. Võ tôn bí cảnh cách này đã có mấy vạn năm thời gian, mở ra không dưới mấy trăm lần, cho đến tận này ngươi biết cao nhất thăm dò đến tầng thứ mấy sao?
Không biết, có lẽ là tầng thứ 8.
Trần Minh hỏi dò. Tất nhiên cho đến nay đều không có một người từng thu được võ tôn truyền thừa, như vậy thì đại biểu cho tầng cao nhất nhất định không có người đến qua. Hắn đoán cái tầng 8, cũng coi là hợp tình hợp lý.
Tầng 8.
Người quá lạc quan. Tống Hình cười lắc đầu. Cho đến tận này, võ tôn bí cảnh cao nhất chỉ thăm dò đến tầng thứ 5, mà cái này tầng thứ 5, cũng là mới tại 300 năm trước mới khó khăn lắm đột phá, trước đó, cao nhất ghi chép cũng mới 4 tầng.
Thấp như vậy.
Trần Minh lần này là thật hơi kinh ngạc. Xem như tu tiên giới lớn nhất cũng là nổi tiếng cao nhất bí cảnh. Võ tôn bí cảnh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có tư cách bước vào bí cảnh thế lực bình thường mà nói đều sẽ phái ra chính mình chiến lược mạnh nhất, cơ bản đều là độ kiếp cảnh đại viên mãn. 20 tên độ kiếp cảnh đại viên mãn cộng lại, thậm chí so trừ ma chi chiến phối trí cao hơn một điểm, như vậy xa hoa phối trí vậy mà chỉ có thể đột phá đến võ tôn bí cảnh tầng thứ 5. Trong này đến cùng là có nhiều khó. Người có chỗ không biết, cái kia võ tôn bí cảnh chính là võ tôn khi còn sống tiểu thế giới, cực kỳ đặc thù, không nhận tu tiên giới thiên địa quy tắc trói buộc, cho nên bên trong sinh hoạt yêu thú thực lực cực kỳ cường đại, cho dù là tầng thứ nhất xuất hiện đều là độ kiếp cảnh yêu thú, lại hướng lên, thậm chí phi thăng cảnh đều có thể gặp được đến. Tống Hình giải thích nói,
phi thăng cảnh yêu thú,
cái kia không xong con bê. Nghe đến chỗ này, Trần Minh không nhịn được hơi nhíu mày. Phi thăng cảnh cùng độ kiếp cảnh ở giữa chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng, dưới tình huống bình thường, chính là đem tu tiên giới tất cả độ kiếp cảnh cộng lại, đều tỷ lệ lớn đánh không lại phi thăng cảnh. Khó trách cho đến tận này chỉ tới đạt tới tầng này. Đương nhiên, võ tôn bí cảnh bên trong cấm chế đối với mấy cái này yêu thú đồng dạng hữu hiệu, bất kỳ cái gì vượt qua độ kiếp cảnh cấp bậc công kích đều sẽ dẫn tới cấm chế công kích, cho nên trừ phi bạn bất đắc dĩ, nếu không những cái kia phi thăng cảnh yêu thú là sẽ không chủ động thi triển ra đặc biệt cường lực công kích. Như thế nói đến, ngược lại là có chút cơ hội. Trần Minh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một vấn đề cuối cùng, bộ thiên ngọc ở đâu? Bí cảnh lớn như vậy, ta luôn không khả năng giống một cái con rồi không đầu đồng dạng khắp nơi tìm lung tung a. Cái kia phải tìm tới khi nào đi?
Bộ thiên ngọc.
Tống Hình sững sờ, hắn không nghĩ tới Trần Minh lại là hướng về phía đồ chơi kia đi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng coi là bên trên hợp lý. Đối với Trần Minh mà nói, cái kia võ tôn truyền thừa thậm chí còn so ra kém hai cái nóng màn thầu tới trọng yếu. Mà bộ thiên ngọc nhưng là khác rồi. Thứ này chính là thiên đạo diễn sinh thần vật, có nghịch chuyển âm dương, sửa nhân quả chi kỳ hiệu. Nhất là hắn vẫn là một cái luyện đan sư, có khả năng lợi dụng Bổ Thiên Ngọc luyện chế tạo hóa đan loại này nghịch thiên đan dược. Căn cứ ta tông tiền bối lưu lại thông tin, cái kia Bổ Thiên Ngọc liền tại võ tôn bí cảnh tầng thứ 5, hư hư thực thực từ một con phi thăng cảnh yêu thú trông giữ. Tống Hình suy nghĩ một chút, đem tình huống chi tiết báo cho. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ lại mà làm sao. Yêu thú kia thực lực chi khủng bố khó có thể tưởng tượng, tuyệt không phải người thường có thể địch, cho dù là ngươi, đoán chừng cũng không phải đối thủ của nó. Yên tâm, ta tự có phân tốc. Trần Minh tràn đầy tự tin nói. Hư hư thực thực phi thăng cảnh. Nói đùa, liền xem như chân chính phi thăng cảnh, hắn cũng từng giết, bất quá chỉ là một con yêu thú mà thôi, lại có cấm chế hạn chế, còn có thể sợ nó hay sao? Tống Hình thấy thế, cũng biết chính mình khuyên không được Trần Minh, đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Những ngày tiếp theo lại trở về bình thản, bởi vì bung ra quyết đấu hạn chế, toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh đều đặc biệt náo nhiệt, ba ngày hai đầu liền có thể nhìn thấy đánh nhau. Vì thế, Thai Trầm là bận rộn sức đầu mẹ chán, một bên muốn phòng bị võ điện dở trò, một bên lại muốn làm là Huyền Thiên Tông người chủ trì phụ trách là những này không an phận ra hỏa chủ đi. Mà Chân Bảo Các cũng bởi vì chuyện này làm ăn chạy không ít, mỗi ngày đều có vô số tu tiên giả trước đến mua sắm các loại đan dược, đấu giá hội mở một tràng lại một tràng. Xem như trên mặt nổi người chủ sự, Lãnh Vũ Hồng tự nhiên cũng không thể phân thân. Bởi vậy Trần Minh tiểu viện cũng lộ ra vắng lạnh không ít. Bất quá Trần Minh ngược lại là lộ ra đặc biệt khoan thai tự đắc, ngày thường trong lúc rảnh rỗi, liền ở tại chính mình trong sân nhỏ luyện luyện đan, phơi nắng mặt trời, thỉnh thoảng hưng khởi dạy bảo một cái tinh giao đếm lấy thời gian một chút xíu quá khứ. Sau một tháng, Giao Chỉ Tiên Tông đưa tới liên quan tới Trần Sinh thông tin. Trên thư, Trần Sinh nói hắn tại lịch luyện quá trình bên trong học được rất nhiều, cũng khắc sâu ý thức được thực lực của mình không đủ, chính mình sở dĩ trước kia trôi qua xuôi gió xuôi nước, hoàn toàn là ngưỡng trượng sư phụ che chở. Nói gần nói xa, đều là đối sư phụ kính ý nói chung tựa như là sinh hoạt tại nhà ấm bên trong đóa hoa, ly khai nhà ấm mới biết được cũng không phải là bởi vì chính mình sinh mệnh gương ngạnh mới trưởng thành khỏe mạnh. Trần Minh nhìn về sau, nghiền ngẫm cười một tiếng. Đứa nhỏ này rốt cục là thoáng hiểu chuyện một chút, chỉ hy vọng hắn lần này lịch luyện có khả năng có thu hoạch. Bất quá Trần Sinh cũng không nói đến chính mình muốn khi nào mới có thể trở về, nghĩ đến hẳn là đắm chìm trong đó có chút quên hết tất cả. Đối với cái này, Trần Minh chỉ là đơn giản trở về một phong thư, đồng thời kèm theo lên mấy viên thuốc nhờ người mang đến. Trên thư chỉ có ngắn ngủi mấy chữ: chú ý an toàn. Mà hắn sở dĩ làm như thế, cũng hoàn toàn là đứng tại Trần Sinh trên lập trường thay hắn cân nhắc. Trần Sinh linh căn cùng công pháp cùng tinh giao khác biệt, nhất định phải kinh lịch chiến đấu mới có thể có trưởng thành, một mặt đem hắn bảo vệ, sẽ chỉ hại hắn. Chương 284, Tráng Miểu, huyết bảng tranh đoạt chiến. Chương 284, Tráng Miểu, huyết bảng tranh đoạt chiến. Lại qua mấy ngày, Trần Minh hiếm thấy mang lên tinh giao, cùng Lãnh Vũ Hồng một đạo ra cửa. Chỉ vì hôm nay Tê Phượng Thành ngoài có một kiện đại sự sắp phát sinh. Huyết bảng xếp hạng thứ 4 Bạch Miểu ước chiến huyết bảng bài danh thứ 3 tần chiến, tại Tê Phượng Thành bên ngoài phân cao thấp. Tin tức này giống như một cái quả bom nặng ký, nháy mắt liền đốt lên toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh. Từ khi thả ra quyết đấu quản chế về sau, Tê Phượng Thành thậm chí hỗn loạn chi lĩnh cả ngày đều không được an bình, thường xuyên nhìn thấy các loại cao thủ ra tay đánh nhau, vô cùng náo nhiệt. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, huyết bảng thứ 4 đánh huyết bảng thứ 3, cái này nhất trọng the ONZ quyết đấu phóng nhãn toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh vẫn thuộc hiếm thấy. Quyết đấu trong đó một phe là hỗn loạn chi lĩnh tiếng tăm lừng lẫy tu tiên thế gia Tần gia gia chủ Tần Chiến. Xem như Tần gia gia chủ, lâu dài nằm ở huyết bảng hàng đầu đại năng, cái này Tần Chiến thanh danh tại hỗn loạn chi lĩnh cũng là đặc biệt vang dội, có thể nói nổi tiếng. Chỉ tiếc Tần Chiến mặc dù linh lực cực kỳ cường hãn, nhưng hắn linh căn nhưng là một linh căn, bàn về sức chiến đấu nhỏ yếu tại mấy loại khác, cho nên cho tới nay đều bị Huyền Thiên Tông đằng kia chiến đấu điên cuồng đè ép một đầu. Nhưng uy tín lâu năm cường giả dù sao cũng là có kinh nghiệm, nội tình lại thực sự còn tại đó. Cho nên tại Huyền Thiên Tông lui ra huyết bảng ngay lập tức, hắn liền thành công từ ban đầu hạng 7 một đường chạy đến thứ 3, thay thế nguyên bản ở vào trên vị trí này giả vô tu. Theo đạo lý tới nói, cố sự nên đến đây kết thúc, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn đem dựa theo huyết bảng xếp hạng quy tắc, thu hoạch được một cái tiến vào võ tôn bí cảnh tư cách. Nhưng trên đời này cái gì đều thiếu, mà lại chính là không thiếu có thực lực cùng dã tâm người trẻ tuổi. Cũng tỉ như lần này khiêu chiến hắn Bạch Miểu. Xem như tu tiên giới tân tinh, Bạch Miểu có thể nói là lập tức mắt sáng nhất một cái. Không sai, Bạch Miểu đã thành công tấn thăng đến độ kiếp cảnh, đây cũng là hắn có khả năng tại cao thủ nhiều như mây huyết bảng bên trên xếp tới thứ 4 nguyên nhân. 30 tuổi không đến tấn thăng đến độ kiếp cảnh, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới đều là chỉ cái này một phần, mặc dù có đan dược phụ trợ, nhưng không hề nghi ngờ thiên phú của hắn cũng có thể nói nghịch thiên. Loại cấp bậc này nhân vật, tu sĩ tầm thường cả một đời đều không nhất định có cơ hội gặp mặt một lần, càng đừng đề cập có thể hiện trường quan chiến. Lần trước độ kiếp cảnh ở giữa công khai giao thủ, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến Huyền Thiên Tông khai tông đại điện bên trên, Thai Trầm cùng Vu Thu Hải chính diện đối quyết. Chỉ bất quá một lần kia hai người quyết đấu chính là tại Huyền Thiên Tông bí cảnh bên trong tiến hành, thêm nữa có tư cách tham dự khai tông đại điện đều là chút có mặt mũi đại nhân vật, cho nên ảnh hưởng cũng không tính đến rộng rãi. Mà lần này không giống, cho dù là không có chút nào tu vi người bình thường, cũng có thể xa xa nhìn chúng một cái. Cho nên quyết đấu thông tin một khi truyền ra, liền cấp tốc đưa tới không nhỏ dư luận, thậm chí có không ít từ hỗn loạn chi lĩnh bên ngoài chạy tới tu sĩ, chỉ vì thấy tận mắt bên trên một cái hai vị độ kiếp cảnh giao thủ. Địa điểm quyết đấu bị ổn định ở Tê Phượng Thành bên ngoài đại thụ ngoài núi diện mạo bên ngoài làm kỳ lạ, từ xa nhìn lại, ước chừng chỉ có mấy trăm trượng cao, chiếm diện tích cũng bất quá 10 dặm xung quanh, đỉnh núi bằng phẳng như đất bằng không có cây cỏ mọc lên, chợt nhìn, vẫn còn quả thật giống như là một khối to lớn rễ cây. Tương truyền, ngọn núi này tại thời kỳ viễn cổ từng là một khỏa đại thụ, phía sau bị đại năng chặn ngang chặt đứt, còn sót lại rễ cây liền biến thành ngọn núi này.
bởi vì đại thụ núi nằm ở Tê Phượng Thành bên ngoài hoang dã, người xung quanh một ít dấu tích đến, thêm nữa đỉnh núi địa thế bằng phẳng, cho nên từ xưa đến nay, nơi đây đều là quyết đấu tuyệt giai chi địa, vô số cao thủ tại cái này thành danh, cũng có vô số thiên kiêu nơi này vẫn lạc. Mà Bạch Miểu cùng Tần Chiến hai người địa điểm quyết đấu định vào đây, cũng đủ để thấy hai người đối với lần này quyết đấu nhìn trọng yếu bực nào. Chờ ba người đi tới đại thụ núi lúc, vừa rồi phát giác đám người sớm đã tụ tập tại chân núi, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Mà tốt nhất quan chiến vị trí, từ lâu chật ních đám người vây xem, đen nghịt một mảnh, không chỗ có thể đặt chân. Người này cũng quá là nhiều a, sẽ không toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh người đều tới a. Trần Minh nhìn xem đen nghịt đám người, nhịn không được liễu lưỡi nói. Lần trước nhìn thấy nhiều người như vậy, vẫn là tại Huyền Thiên Tông cùng Võ Minh trên chiến trường. Bất quá khi đó hắn chỉ là đứng tại chiến trường bên ngoài, cũng không tiến vào, mà lần này hắn liền tại đám người bên cạnh, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái này coi như ít. Lãnh Vũ Hồng vừa cười vừa nói, cảnh tượng như thế này, nàng kinh lịch nhưng muốn so Trần Minh tới nhiều. Toàn bộ hỗn loạn chi lĩnh bên trong ít nhất cũng có mấy ngàn bà người, còn có hỗn loạn chi lĩnh bên ngoài tu giả, nếu là toàn bộ đến, chỉ sợ nơi này đều đứng cung dưới. Hai người đang nói, chỉ thấy nơi xa đại thụ núi trên đỉnh núi toát ra mấy cái thân ảnh. Chỉ một thoáng, vừa rồi còn náo nhiệt đám người nháy mắt thay đổi đến lặng ngắt như tờ. Định Thần nhìn lại, ở trong đó vậy mà hơn phân nửa đều là Trần Minh người quen. Hôm nay quyết đấu từ ta Huyền Thiên Tông chứng kiến, tiên sinh Bạch Miểu khiêu chiến Tần gia chủ, hai vị có thể chuẩn bị thỏa đáng. Nói chuyện chính là Huyền Thiên Tông người đứng thứ hai, Ngọc Diện Diêm Vương Trúc Tinh Hà. Người này tại hỗn loạn chi lĩnh thành danh đã lâu, thực lực siêu tuyệt, phía sau càng là có Huyền Thiên Tông nâng đỡ, cho nên không có người sẽ xem thường hắn. Đáng tiếc hôm nay nhân vật chính cũng không phải là Trúc Tinh Hà, hắn chỉ phụ trách giám sát hai người quyết đấu, để phòng chiến đấu dư âm tác động đến vô tội người quan chiến. Chuẩn bị xong, Bạch Miểu nhẹ gật đầu, lấy xuống trường kiếm bên hông. Nháy mắt, một đạo hàn mang hiện lên, cho dù là xa tại vài dặm bên ngoài người quan chiến bầy, cũng không khỏi đến nỗi run lên trong lòng. Vậy đại khái chính là độ kiếp cảnh uy áp đi. Vẹn vẹn là vũ khí ra khỏi vỏ nháy mắt tản ra dư âm, liền đủ để khiến người sợ hãi. Ha 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 ha, thật là hậu sinh khả úy. Tần Chiến cũng là không chút hoang mang từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái sắc bén trường đao. Trường đao hiện thân nháy mắt, lập tức tỏa ra bóng ánh chói mắt ánh sáng xanh lục, nhìn qua đặc biệt rõ ràng, lập tức dẫn đám người vây xem một trận reo hò. Nháy mắt, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Xếp hàng. Trúc Tinh Hà ra lệnh một tiếng, chợt bốn phía có không ít Huyền Thiên Tông trưởng lão ứng thanh mà lên, lơ lửng tại đại thụ núi bốn phía. Những trưởng lão này mỗi người trên tay đều nắm lấy một tấm di động trận đồ, tựa như một đội tinh nhuệ binh sĩ đồng dạng, trận địa sẵn sàng. Mà trong tay bọn họ trận đồ cũng bắn ra chói mắt ánh mắt, lẫn nhau hòa lẫn, rất nhanh liền tạo thành một tấm to lớn lưới phòng hộ, đem trọn tòa đại thụ sườn núi cuốn tại bên trong. Vậy bản tọa tại cái này tuyên bố, quyết đấu chính thức bắt đầu. Hai vị có thể không cần cố kỵ, buông tay buông chân. Trúc Tinh Hà âm thanh thông qua trận pháp quyết tán ra, ở đây tất cả mọi người nghe đến rõ rõ ràng ràng. Ha 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 ha, vậy lão phu liền không khách khí. Tần Chiến không nói hai lời, lựa chọn công trước. Kèm theo hắn trường đao vung xuống, vô số đạo linh lực như mưa rơi đồng dạng từ không trung tung xuống, rơi vào nháy mắt, liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền hóa thành vì một mảnh xanh tươi rừng cây. Lại là vạn một hướng nguyên trận. Khán giả bên trong có người nhận ra Tần Chiến một chiêu này, nhịn không được hoảng sợ nói. Xem như một linh căn người nắm giữ, Tần Chiến công kích một mực nhỏ yếu tại cùng hắn cùng thời đại cường giả, thậm chí tương đối trong gia tộc một số trưởng lão đều còn không bằng. Nhưng hắn có thể ngồi vững Tần gia gia chủ vị trí hơn trăm năm, tự nhiên cũng là có át chủ bài tại. Chiêu này vạn một hướng nguyên trận chính là cực kỳ hiếm thấy lĩnh vực loại thần thông, chủ đánh chính là một cái năng lực khôi phục cường hãn, chỉ cần trận pháp không bị phá, như vậy Tần Chiến bản nhân liền có thể hưởng thụ được tốc độ, lực phòng ngự cùng sức khôi phục tam trọng tăng thêm. Trong đó rõ ràng nhất chính là linh lực tốc độ khôi phục, chừng ngang nhau cảnh giới tu vi tu sĩ hai lần nhiều, quả là nhanh đến không hợp tối thường. Chỉ cần ngươi một chiêu đánh không chết hắn, liền sẽ bị hắn một chiêu này kéo vào đánh giằng co, theo thời gian trôi qua, từ đó chậm rãi rơi vào hạ phong. Bạch Miểu muốn thế nào ứng đối? Chương 285, hắn cũng có lĩnh vực. Chương 285, hắn cũng có lĩnh vực. Khiến cho mọi người đều bất ngờ chính là, Bạch Miểu đối mặt một chiêu này, cũng không có bất kỳ bối rối, ngược lại là rất có hào hứng quan sát. Nghe qua Tần tiên sinh bạn một hướng nguyên trận đại danh, hôm nay gặp mặt, quả thật danh bất hư truyền. Bạch Miểu không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình thân ở cái này trận pháp bên trong, linh lực lưu chuyển có rõ ràng trì trệ, ít nhất so trước kia chậm 3 phần. Có thể tuyệt đối không cần xem thường cái này 3 phần chênh lệch, độ kiếp cảnh ở giữa giao thủ, gần như có thể nói quyết chi chút xíu bất kỳ cái gì một chút chênh lệch, đều đủ để trực tiếp ảnh hưởng đến chiến đấu kết quả. Biết liền tốt, hiện tại nhận thua, đối ngươi ta đều là chuyện tốt. Tần Chiến khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay thần sắc. Mặc dù hắn không hề am hiểu công kích, nhưng mẹn mẹn chỉ dựa vào một chiêu này, liền đủ để khiến cho hắn tại thế bất bại, càng đừng đề cập đối phương chân thực thực lực còn tại dưới mình. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một chàng chú định kết cục chiến đấu. Có thể ta vẫn là nghĩ thử một lần. Bạch Miểu không chút nào cảm thấy nhục chí, ngược lại xách theo kiếm huy vũ hai lần, đưa tay chính là một đạo linh lực chuyển vận, chợt trên bầu trời vô căn cứ sinh thành một mảng lớn vụ băng, tựa như lưu tinh phô thiên cái địa nện xuống. Thật quá ngu xuẩn. Tần Chiến cười lạnh một tiếng, kèm theo linh lực chuyển vận, xung quanh thực vật cấp tốc sinh trưởng, trong chốc lát liền quấn quanh ở cùng nhau, tạo thành một cái to lớn dây leo bóng, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Bành, 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 liên tiếp không ngừng tiếng nổ lớn truyền đến, đó là khối băng đập trúng dây leo bóng sinh ra tiếng nổ, uy lực của nó chi lớn, mỗi một kích đều đủ để đại địa cũng vì đó rung động không thôi. Thật mạnh công kích. Còn chúng vây xem lập tức lên tiếng kinh hô. May mà quyết đấu song phương đem quyết chiến chi địa lựa chọn tại Đại Thụ núi, nếu là ở bên trong Tê Phượng Thành, chỉ sợ chỉ là cái này một đợt xuống đều đủ để cả tòa Tê Phượng Thành hóa thành phế tích. Bạch Miểu thế công mặc dù tấn mãnh không gì sánh được, nhưng Tần Chiến Vạn một hướng nguyên trận cũng không phải thổi phồng lên. Cái kia dây leo bóng mặc dù bị vụn băng đánh thất linh bát lạc, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, nhưng từ đầu đến cuối đều không có cho dù một khối vụn băng có khả năng đem nó xuyên thủng. Qua rất lâu, Bạch Miểu mới rốt cục triệt hồi linh lực, cái kia như mưa to gió lớn thế công cũng im bặt mà dừng. Thiếu niên, làm sao lại chút bản lĩnh này? Tiếp tục như vậy ngươi nhưng là một thua. Dây leo bóng ngọ nghệ tản ra, Tần Chiến thân ảnh từ bên trong hiện ra, mang trên mặt một vẻ trêu tức giống như tiêu ý hắn đối với chính mình Vạn Mộ Hướng Nguyên trận muội phần có lòng tin, không chút nào cảm thấy đối phương có khả năng đánh tan phòng ngự của mình. Tại Tần Chiến đoán trường bên trong, vừa rồi cái kia một đợt thế công tối thiểu hao phí Bạch Miểu 1/3 linh lực, mà hắn có Vạn Mộ Hướng Nguyên trận gia trì, hao phí linh lực còn chưa đủ 1/10. Có thể nói, chỉ cần đối phương không đốc, liền nhất định có thể thấy rõ hiện trạng. Ta thừa nhận, ngươi thật sự lợi hại. Bạch Miểu nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, tuy nói hai người cùng là độ kiếp cảnh, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch là thực sự, lại nhiều đan dược đều không thể san bằng phần này chênh lệch, chính diện đối quyết, hắn không có phần thắng chút nào. Thế nhưng ta nghĩ nói cho ngươi là, thời đại thay đổi. Có ý tứ gì? Tần Chiến sững sờ. Một giây sau, vô số hơi nước bốc hơi mà lên, nháy mắt liền đem cả tòa Đại Thụ núi đỉnh núi bao phủ kín không kẽ hở. Kèm theo sương mù dày đã quyết tán, cái kia nguyên bản bị giam cầm ở Vạn Mộ Hướng Nguyên trong trận linh lực nhưng là đột nhiên bất an táo động, mơ hồ có loại thoát ly khống chế cảm giác. Trong sương mù dày đặc, hai người thân ảnh như ẩn như hiện, thoạt nhìn có loại không thực tế mộng ảo cảm giác. Đây là lĩnh vực, hắn thế mà cũng biết. Còn chúng bây xem lập tức xôn xao. Bọn họ nhìn ra được, cái này đột nhiên xuất hiện hơi nước, chính là một loại nào đó lĩnh vực mở rộng lúc tình cảnh. Không nghĩ tới Bạch Miểu thế mà còn có dạng này một lá bài tẩy tại. Người trẻ tuổi, người rất không tệ. Tần Chiến gặp một màn này, trên mặt lộ ra hiếm thấy vẻ mặt nghiêm trọng. Mấy trăm năm qua, hắn cùng vô số cao thủ giao thủ qua, nhưng chưa hề có một người có thể giống Bạch Miểu như vậy làm hắn cảm thấy rung động. Lĩnh vực kỹ năng, dù cho tại độ kiếp cảnh bên trong cũng chỉ có số rất ít ngút trời kỳ tài mới có thể nắm giữ. Mà trước mắt tên này tuổi tác không đủ 30 tuổi người trẻ tuổi, thế mà cũng nắm giữ như vậy hiếm thấy kỹ năng, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Quá khen. Bạch Miểu khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Hắn lĩnh vực này mặc dù tại tầng phòng ngự mặt kém xa Tần Chiến Vạn Mộ Hướng Nguyên trận, nhưng tại ẩn nấp thân hình phương diện nhưng là có được trời ưu ái ưu thế. Trọng yếu nhất là hai đạo lĩnh vực rằng co lẫn nhau, có thể trực tiếp triệt tiêu mặt trái hiệu quả. Nói cách khác, hai người giờ phút này một lần nữa đứng ở cùng một nơi xuất phát bên trên, tiếp xuống có thể quyết định thắng bại, liền không còn là linh lực nhiều ít. Không biết các hạ đao còn sắc bén không? Bạch Miểu nhấc tay lên bên trong trường kiếm, bày ra một cái thức mở đầu. Nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực. Tần Chiến cũng nắm chặt trường đao trong tay, khí thế liên tục tăng lên. Tại đối phương lĩnh vực hiện thân một sát na kia, Tần Chiến liền minh bạch, hắn lúc trước dựa vào Vạn một hướng nguyên trận tạo dựng lên ưu thế đã không còn sót lại chút gì. An ta một kiếm. Bạch Miểu thân hình hóa thành một đạo thiểm điện, đâm rách sương mù dày đặc, cuốn theo lấy chói hai âm thanh xé gió, thẳng tắp hướng về Tần Chiến đâm tới. Đương, trong sương mù dày đặc, bộc phát ra đạo đạo kim thiết đan vào âm thanh, đặc biệt chói tai. Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Còn chúng vây xem bọn họ nhộn nhịp giương cổ lên, cố gắng muốn nhìn rõ hai người động tác. Chỉ tiếc hai người thực lực phi phàm, tốc độ vốn là nhanh đến khó mà điều tra rõ. Giờ phút này càng là nhiều trận này sương mù dày đặc đến ngăn cản tầm mắt, xa xa nhìn, chỉ có thể nhìn thấy sương mù dày đặc bên trong thỉnh thoảng lại hiện lên mấy đạo hàn quang, cùng lúc đó còn có vô số đạo binh lưới đao va chạm âm thanh truyền ra. Trừ cái đó ra, đến tột cùng là cái gì tình huống, ai cũng không rõ ràng. Sư phụ, ngươi nói trắng ra ca ca hắn có thể thắng sao? Tinh Dao cưới tại Trần Minh bà bay, túi đầu hỏi dưới thân Trần Minh. Yên tâm đi, hắn có thể thắng. Trần Minh nhẹ gật đầu, nói như thế. Tại sương mù dày đặc xuất hiện một khắc này, Trần Minh liền đoán được Bạch Miểu tính toán làm cái gì. Hắn đối Bạch Miểu có đầy đủ lòng tin, dù sao không có người so với hắn càng thêm rõ ràng bộ kiếm pháp kia uy lực. Muốn bài trừ bộ kiếm pháp kia, duy nhất phương thức chính là sử dụng man lực cường mà phá đi. Trừ phi đối phương tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ cực cao, nếu không không có khả năng tại trên kỹ xảo thắng qua Bạch Miểu. Nhưng vấn đề ngay tại ở Bạch Miểu cùng Tần Chiến ở giữa linh lực chỉ kém một bậc ngắn, mà vừa lúc Tần Chiến lại là không am hiểu công kích. Cho nên trận này cận thân quyết đấu, từ vừa mới bắt đầu Trần Minh liền đoán được kết quả. Các hạ cớ gì nói ra lời ấy? Ta thừa nhận cái kia Bạch Miểu xác thực rất ưu tú, nhưng đối phương có thể là Tần Chiến, là tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, làm sao lại thua cho một cái non nớt mao đầu tiểu tử. Đứng tại Trần Minh trước mặt một người đi đường nghe được Trần Minh lời nói, nhịn không được quay đầu phản bác. Ồ, vậy theo huynh đài cao kiến, theo ta thấy, nhiều nhất 30 chiêu, cái kia Bạch Miểu liền sẽ thua trận. Người kia tự tin nói. Chương 286, đánh cược chương 286, đánh cược 30 chiêu sao? Trần Minh cúi đầu trầm tư. Xác thực, hai người linh lực chênh lệch là thực sự dựa theo lẽ thường đến tính ra. 30 chiêu đã là một cái cực kỳ bảo thủ chữ số. Nhưng Trần Minh có thể là rõ ràng Bạch Miểu nội tình, tự nhiên biết người trẻ tuổi này trên người có loại nào đáng sợ tiềm lực. Làm sao? Người không tin ta? Cái kia nếu không chúng ta đánh cược tốt. Người kia nói, liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối đen nhánh khối kim khí đi ra. Nếu như Tần Chiến không thể tại 30 chiêu bên trong đánh bại Bạch Miểu, vậy vật này sẽ là của ngươi. Đây là cái gì ý tứ? Tinh Dao có chút hiếu kỳ đánh giá trước mắt cái này đống đen tui đồ vật, mắt nhỏ bên trong tràn đầy nghi hoặc. Huynh đài, đây là... Trần Minh lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên, cho dù hắn đã tại chân bảo các thấy qua vô số bà bối, nhưng thứ này hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, trước mắt khối đồ này tuyệt không phải phàm vật. Đây là Thiên Ma Thép. Ngươi là phía Tây Bắc Chiến Gia người? Còn chúng vây xem có người nhận ra được, không khỏi hoảng sợ nói. Không sai, bản nhân chính là Chiến Thanh Vân, phía Tây Bắc Chiến Gia là. Chiến Thanh Vân hai tay ôm ngực, một mặt tự ngạo, tựa hồ cái tên này đối với hắn mà nói là loại vinh dự cực lớn. Phía Tây Bắc Chiến Gia. Trần Minh hơi kinh ngạc. Hắn nghe nói qua cái này gia tộc. Tại tu tiên giới vô số tu tiên thế gia bên trong, luôn có cực ít một bộ phận thế gia có khả năng truyền thừa ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian. Những thế gia này hoặc là ẩn nấp tại thế, hoặc là bây giờ giành tiếng đăng thịnh, nhưng không thể phủ nhận là những truyền thừa khác gia tộc cổ xưa, nội tình tuyệt đối sẽ không so tám đại tông môn kém đến đi đâu. Mà cái này phía Tây Bắc Chiến gia cũng là như vậy. Tại ước chừng ngàn năm trước đây, Chiến gia còn từng là tu tiên giới đệ nhất đại gia tộc, gia chủ Chiến Vô Song thực lực càng là đạt đến độ kiếp cảnh đại viên mãn, danh tiếng một lần lấn át cùng ở tại đại lục phía Tây Bắc Ma La Môn, thậm chí có khả năng treo lên đánh xếp hạng thứ hai Giang Nam Lưu thị gia tộc. Chỉ tiếc Chiến Vô Song sau khi chết, Chiến gia liền tùy theo dần dần sa sút, trên giang hồ cũng cực ít có quan hệ với Chiến gia thông tin truyền ra. Nhưng không thể phủ nhận là Chiến gia danh hiệu nhưng là chưa hề bị thế nhân lãng quên. Thế nào, vua cá cược này ngươi có dám cùng ta đánh? Chiến Thanh Vân một mặt tự tin mà hỏi. Có gì không dám? Trần Minh khẽ mỉm cười, cũng là giành tay, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Chỉ là đánh cược lời nói, tối thiểu cũng muốn trên mặt nổi công bằng mới nói qua được. Các hạ đều lấy ra Thiên Ma Thép, vậy ta cũng không thể chiếm tiện nghi của ngươi mới đúng, liền tạm thời cầm cái đồ chơi này làm tiền đặt cược đi. Chiến Thanh Vân thấy cảnh này, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc, nhưng trong khoảnh khắc liền chuyển hóa thành tiêu ý tốt, huynh đài quả thật thật sảng khoái, ta thích. Hiển nhiên, Trần Minh cách làm rất đúng Chiến Thanh Vân khẩu vị. Bất quá huynh đài có phần này tâm ý như vậy đủ rồi, ta tên Thiên Ma này thép cũng không phải phàm vật, chính là cực phẩm luyện khí tài liệu, cũng không phải bình thường đan dược có thể so sánh. Chiến Thanh Vân hào sảng cự tuyệt nói. Chiến gia sở dĩ có thể truyền thừa mấy ngàn năm như cũ sừng sững cũng đủ, dựa vào là chính là lãnh địa nội đặc sinh, Thiên Ma Thép. Đây là một loại kỳ dị kim loại, ẩn chứa ma khí, nghe nói chính là thượng cổ sau đại chiến chết đi ma tộc thi hài biến thành, nó đặc điểm chính là cứng cỏi không gì sánh được, thế gian hiếm có đối thủ. Bởi vì tính chất vật lý thực tế mạnh đến biến thái, cho nên dù cho chỉ ở rèn đúc vũ khí quá trình bên trong gia nhập một khối nhỏ, liền đủ để thay đổi vũ khí chỉnh thể tính năng, để trên đó một bậc thang. Có thể nói, vẹn vẹn là cái này một khối nhỏ Thiên Ma Thép cầm tới trên thị trường, liền có thể tùy tiện đánh ra mấy ngàn vạn linh thạch, cũng khó trách Chiến Thanh Vân đối Trần Minh lấy ra đan dược có chút khịt mũi coi thường. Chiến huynh lời ấy sai rồi. Trần Minh khẽ mỉm cười. Cái này Chiến Thanh Vân lấy ra Thiên Ma Thép giá trị liên thành, mà hắn lấy ra linh đan như thế nào phàm vật. Ta lấy ra cũng không phải bình thường đan dược, mà là thất phẩm cựu truyền kim đan, thứ này giá cả cũng không so trong tay người Thiên Ma Thép tới tiện nghi đi. Cựu truyền kim đan. Chiến Thanh Vân sắc mặt thay đổi. Xem như sắp đi vào độ kiếp cảnh cường giả, hắn tự nhiên là nghe nói qua loại đan dược này danh hiệu. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, có năng lực luyện chế cựu truyền kim đan đan vương cũng bất quá một tay số lượng mà thôi. Mà những này đan vương, cơ bản đều thuộc về tám đại tông môn. Giống Chiến gia bực này thế lực lớn chỗ cung phụng luyện đan sư, cũng bất quá khó khăn lắm lục phẩm mà thôi. Không nghĩ tới hôm nay tùy tiện đụng phải một người đi đường, vậy mà có thể lấy ra như vậy bà bối, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Chiến Thanh Vân thu hồi bộ kia cả lơ phất phơ dáng dấp, cung kính không gì sánh được mà hỏi. Tại hạ Trần Minh. Trần Minh cũng trở về lễ đạo. Trần Minh. Lại là hắn. Hắn chính là cái kia Trần Minh. Đám người xung quanh nghe xong Trần Minh danh tự, phản ứng so nghe đến Chiến Thanh Vân danh tự còn lớn hơn nhiều lắm. Trần Minh, đây chính là dám cứng rắn võ điện lưu nhân, độ kiếp cảnh đại viên mãn, đương thời tối cường một trong. Nguyên lai là Trần tiên sinh, kính đã lâu kính đã lâu. Chiến Thanh Vân lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Xem như chiếm cứ phía Tây Bắc thế lực lớn, hắn tự nhiên cũng là nghe nói qua Trần Minh danh hiệu. Không dám đảm đương, không dám nhận. Trần Minh kiêm tốn xua tay. Trở lại chuyện chính, vậy ta liền cược Bạch Miểu có thể tại 30 chiêu bên trong đánh bại Tần Chiến, làm sao? Ngươi nói thật chứ? Chiến Thanh Vân sững sờ. Lúc đầu khi nghe đến Trần Minh danh hiệu về sau, hắn đều tính toán chủ động từ bỏ vụ cá cược này, cho đối phương một cái hạ bậc thang, không nghĩ tới Trần Minh lại vẫn là kiên trì, cái này để hắn có chút khó khăn. Tự nhiên là thật. Trần Minh một mặt không quan trọng. Cái này cựu chuyển kim đan đối với những người khác mà nói có thể là giá trị liên thành thần dược, đối với hắn chính mình đến nói, nhưng là cùng rau cải trắng một dạng, bình thường tiểu bạch đều là do đường đầu ăn. Cái kia. Tốt ta. Chiến Thanh Vân thở dài một hơi, mơ hồ có chút hối hận chính mình vì sao muốn đưa ra vụ cá cược này. Thắng chứ, tránh không được phải đắc tội một cái độ kiếp cảnh đại năng. Thua a, chính mình còn phải dán một khối Thiên Ma Thép đi ra. Tả Hữu cũng khó khăn làm. Bên trong chiến trường mà nhưng tự nhiên là không biết tình huống bên ngoài. Bạch Miểu vung vẩy trong tay lợi kiếm, khí thế như cầu rồng, mỗi một chiêu một thức đều cực kỳ tinh chuẩn, giống như là một đài vĩnh viễn không phạm sai lầm máy móc đồng dạng. Kiếm thuật này, quả thực không thể chê. Trái lại Tần Chiến, ứng đối liền lộ ra đặc biệt bối rối. Hắn vốn cũng không am hiểu cận chiến cách đấu, dù cho linh lực muốn rõ ràng mạnh hơn Bạch Miểu, có thể chung quy là không cách nào chống cự đối phương cái kia giống như mưa to gió lớn thế công. Vừa bắt đầu, hắn còn có thể bằng vào linh lực bên trên ưu thế tại Bạch Miểu ra chiêu khoảng cách phản kích, có thể càng đi về phía sau, Bạch Miểu xuất kiếm tốc độ cũng liền càng nhanh, hắn ngăn cản cũng liền càng là cố hết sức. Theo chiến đấu tiến hành, hắn cũng dần dần rơi vào hạ phong. Đương, lại một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Một đạo hàn mang đột phá sương mù dày đặc ngăn cản, xoay một vòng, thẳng tắp hướng đám người bay tới. Đám người vây xem lập tức giật mình, nhộn nhịp tan ra bốn phía. Chỉ nghe phốc một tiếng, như thế sự vật đúng là trực tiếp chui vào trong đất. Mọi người lúc này mới cùng nhau tiến lên, tập trung nhìn vào. Lại là Tần Chiến bội đao. Chương 287, Triệu Tê Hoa chương 287, Triệu Tê Hoa Tần gia chủ bội đao. Hắn ở đâu? Đám người lập tức xôn xao, vội vàng nhộn nhịp giương cổ lên, nhìn về phía đại thụ núi đỉnh núi. Theo sương mù dày đặc dần dần tan đi, thân ảnh của hai người bất ngờ xuất hiện trong đó. Chỉ thấy Bạch Miểu cầm trong tay trường kiếm, lăng không ngạo nghễ mà đứng, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một câu ngoài hắn còn ai khí tức. Mà Tần Chiến thì đứng tại khác một bên cách đó không xa, hai tay đã không có bất kỳ cái gì vũ khí, chỉ còn trên người quần áo bị gió thổi đến bay phất phới. Đến cùng là ai thắng? Người vây xem nhìn thấy một màn này đều bối rối. Nhìn điệu bộ này có vẻ như hai người cũng còn có lực đánh một trận, ai thua ai thắng, còn tưởng là thật không tốt có kết luận. Không hổ là Tần gia chủ, tiểu sinh bội phục. Thật lâu, Bạch Miểu mới chậm rãi mở miệng. Giờ phút này hắn ánh mắt chính nhìn từ trên xuống dưới Tần Chiến, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Vừa rồi đánh nhau chết sống, nhìn như là hắn thắng qua Tần Chiến, thậm chí còn đánh bay đối phương vũ khí, kỳ thực cũng không phải là như vậy. Cứ việc kiếm thuật của mình muốn thắng qua đối phương, nhưng đối phương linh lực thực tế quá mức hùng hậu, vượt qua xa thường nhân có thể so sánh. Tại giao thủ quá trình bên trong, hắn từng không chỉ một lần dùng trong tay trường kiếm đâm trúng qua đối phương, cũng không có một lần có thể đột phá đối phương hộ thể cương khí. Độ kiếp cảnh ở giữa cũng có chênh lệch. Khách khí. Tần Chiến mặt ngoài mây trôi nước chảy, kỳ thực bụng trộm trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Không có người so với hắn càng hiểu Bạch Miểu kiếm thuật cho người mang tới chân ép. Tại vừa rồi cái kia ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ giao thủ quá trình bên trong, hai người ít nhất lẫn nhau đối chém có hơn trăm lần, có thể mỗi một lần hắn xuất đao không phải bị đối phương ngăn lại, chính là rơi vào khoảng không. Mà Bạch Miểu kiếm ít nhất cũng đâm trúng hắn vài chục lần, nếu như hai người thực lực gần nhau, chỉ sợ hắn đã sớm bị đâm thành cái sảng. Một trận chiến này là tại hạ thua. Bạch Miểu chắp tay nói, trên mặt cũng không vì thua trận quyết đấu mà có một tơ một hào hối hận, ngược lại tràn đầy tự tin. Đừng nhìn trên sân nhìn cục thế cân sức ngang tài, trên thực tế hắn đã rơi vào hạ phòng, tiếp tục đánh xuống, theo linh lực dần dần tiêu hao, tốc độ của hắn ưu thế sẽ chỉ càng ngày càng nhỏ. Cùng hắn đến lúc đó bị người đánh cái gần chết, còn không bằng lập tức thống khoái mà nhận thua, dù sao giữa hai người cũng không có cái gì huyết hải thâm cửu, quyết đấu cũng chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Đã nhường, đã nhường. Tần Chiến cũng khách khí cho đáp lễ. Lập tức, toàn trường xôn xao. Ta nói nha, cái kia Bạch Miểu mặc dù thực lực cường hãn, nhưng làm sao có thể là Tần Chiến đối thủ, cuộc tỷ thí này từ vừa mới bắt đầu liền phân ra được thắng bại. Xem ra thế hệ tuổi trẻ muốn chiến thắng một đời trước, vẫn là muốn tốn thêm chút thời gian đi tích lũy. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, trong câu chữ đều là đối Bạch Miểu không biết tự lượng sức mình cười nhạo. Không nghĩ tới, ta thế mà thua. Trần Minh cười lắc đầu. Có thể đem Tần Chiến vũ khí đánh bay, chứng minh Bạch Miểu so với hắn trong tưởng tượng còn càng thêm ưu tú. Chỉ là giữa hai người thực lực sai biệt thực tế quá lớn, dù cho không có vũ khí, Bạch Miểu cũng không thể nào là Tần Chiến đối thủ. Ta nhìn cũng là chưa hẳn, nếu quả thật một mực đánh xuống, theo chết vào tay ai chỉ sợ cũng khó mà nói. Thắng được đổ ước Chiến Thanh Vân một mặt ngưng trọng phân tích nói, trên mặt cũng không có chút nào hưng phấn. Hắn thấy, Bạch Miểu thua là tất nhiên, thế nhưng thua phương thức thực sự là có chút làm hắn khó mà tiếp thu. Trước mắt kết quả, chẳng bằng nói như là hai người trước đó thương lượng xong đồng dạng, bất luận phương nào, cũng còn có sức đánh một trận. Có chơi có chịu, thua chính là thua. Trần Minh đem cửu chuyển kim đàn trực tiếp ném Chiến Thanh Vân. Chiến Thanh Vân theo bản năng tiếp nhận, sau đó mở ra bình ngọc. Trong chốc lát, một cỗ đan dược mùi thơm bao phủ tại bốn phía, khiến bắt đầu tản đi người vây xem nhộn nhịp dừng chân. Thế mà thật là cửu chuyển kim đan. Chiến Thanh Vân có chút ngây người, hắn cũng không có nghĩ đến Trần Minh thế mà lại thống khoái như vậy nhận thua. Nếu biết rõ đây chính là cửu chuyển kim đan a, là có tiền mà không mua được thất phẩm linh đan, cho dù là mạnh như phía Tây Bắc triển đến ra, muốn thông qua bình thường thủ đoạn thu vào tay, cái kia cũng khó như lên trời. Đối phương thế mà cứ như vậy chắp tay đưa tiễn. Cái này còn có thể là giả hay sao? Trần Minh cười. Ta không phải ý tứ này. Chiến Thanh Vân liên tục xua tay. Loại này tiện tay liền có thể lấy ra một cái cựu chuyển kim đan đại năng, cho dù là chiến gia cũng không dám tùy tiện đắc tội. Cho nên giờ phút này cái cựu chuyển kim đan ở trong tay của hắn liền lộ ra đặc biệt phòng tay. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, tất nhiên là thua ngươi, ngươi yên tâm nhận lấy là được. Bất quá một viên đan dược mà thôi, với ta mà nói không tính là cái gì. Cái này, Chiến Thanh Vân gấp ứa ra mồ hôi lạnh, dù cho Trần Minh lời nói đều nói đến nước này, hắn cũng không dám thu. Nhưng đột nhiên, ánh mắt hắn nhất chuyển, tựa hồ giống như là nghĩ tới điều gì, cả người hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, ta ban đầu nói là Tần Chiến có thể hay không tại 30 chiêu bên trong đánh bại Bạch Miểu. Có thể sau cùng kết quả nhưng là Bạch Miểu chủ động nhận thua, cũng không phải là Tần Chiến chi công, cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, ta cũng không có thắng được đổ ước, viên đan dược này ta nhận lấy thì ngại, ngài vẫn là lấy về đi. Trần Minh sững sờ, chợt cười ha ha. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại này đưa tới cửa lễ đều không cần người, không khỏi trong lòng cũng đối nó nhiều hơn một phần hảo cảm. Chiếu ngươi nói như vậy, ta mới vừa nói có thể là Bạch Miểu có thể hay không tại 30 chiêu bên trong chuyển bại thành thắng. Cho nên chúng ta ai cũng không có thắng. Trận này đổ ước như vậy coi như thôi, làm sao? Chiến Thanh Vân giải thích nói. Cũng không phải không được. Trần Minh khẽ mỉm cười. Đối diện đều đem lời nói đến phân thượng này, liền tính hắn lại nghĩ chối từ, cũng tìm không được cái gì tốt mực ớ, chỉ có thể như vậy coi như thôi. Bất quá ngươi rất không tệ, ta rất thưởng thức ngươi, cái này cửu chuyển kim đan liền lại tặng cho ngươi, coi như là giữa chúng ta hữu nghị chứng kiến. Chiến Thanh Vân sững sờ, chợt bất khả tư nghị nhìn hướng Trần Minh. Cái này không được đâu. cái này có cái gì không tốt? Trần Minh hỏi ngược lại. Vẫn là nói ngươi cảm thấy hai người chúng ta ở giữa hữu nghị, còn thua kém một viên đan dược.
Tuyệt không phải như vậy. Chiến Thanh Vân theo bản năng trả lời. Nhưng lời mới vừa ra khỏi miệng, trên mặt của hắn liền hiện ra một nụ cười khổ. Xem ra hôm nay đan dược này hắn là vô luận như thế nào cũng phải nhận. Cái kia đã như vậy, đan dược này tại hạ liền nhận. Bất quá có câu nói rất hay, lễ vẫn còn không vắng lai, không phải là bằng hữu. Nói xong, Chiến Thanh Vân liền lấy ra khối kia thiên ma thép, trịnh trọng việc giao cho trong tay Trần Minh. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Trần Minh cười ha ha một tiếng. Cái này Chiến Thanh Vân, thực sự là quá đối với hắn khẩu vị. Bạch Miểu nơi ở tỷ tỷ, vì sao ngươi muốn tại cuối cùng lưu thủ đâu? Rõ ràng đánh xuống, cuối cùng thắng tuyệt đối là ngươi mới đúng. Bạch Linh hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Như hỏi cái này trên đời có người nào hiểu rõ nhất Bạch Miểu chân thực lực, chỉ sợ trừ nàng cô muội muội này bên ngoài, không có người nào nữa. Hôm nay quyết đấu, nàng cũng tại đứng ngoài quan sát nhìn toàn bộ quá trình, cho nên đối Bạch Miểu chủ động nhận thua đặc biệt không hiểu. Trên đời này có nhiều thứ không phải nhất định muốn tranh cái cao thấp, thấy tốt thì lấy mới là chân lý, một mặt địa tiếp tục đấu đối với người nào đều không tốt. Bạch Miểu vừa cười vừa nói, có thể là, ngươi tâm tâm niệm lâu như vậy tiến vào võ tôn bí cảnh cơ hội, cứ như vậy Bạch Bạch chắp tay nhường cho người. Nhưng mà Bạch Linh lời nói còn chưa nói xong, liền bị Bạch Miểu đánh gãy. Yên tâm đi, ngươi cho rằng ta vì sao lại đột nhiên nhận thua? Ngươi nói là? Bạch Linh hai mắt tỏa sáng. Chương 288, ta trở về chương 288, ta trở về không sai. Bạch Miểu nhẹ gật đầu. Tại vừa rồi cùng Tần Chiến giao thủ quá trình bên trong, hai người thông qua truyền âm lẫn nhau câu thông biết được, Bạch Miểu mục đích là huyết bảng thứ 3 bổ sung võ tôn bí cảnh chuẩn vào danh ngạch, mà Tần Chiến thì là vì bảo vệ Tần gia tại hỗn loạn chi lĩnh lực ảnh hưởng, một cái tương đối cao xếp hạng rất dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới đối với hắn thậm chí toàn bộ Tần gia quan điểm. Đến mức võ tôn bí cảnh, hắn cũng không có cái kia tâm tư. Dù sao hiện tại toàn bộ Tần gia đều dựa vào lấy hắn che chở, mà võ tôn bí cảnh bên trong lại đặc biệt hung hiểm, vạn nhất ra chuyện bất trắc, chỉ sợ toàn cả gia tộc đều phải bởi vậy bị liên lụy. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, hai người mục đích không hề xung đột, lẫn nhau đàm phán hòa bình cũng hợp tình hợp lý. Mà kết quả chính là Tần Chiến đem võ tôn bí cảnh tư cách chuyển nhượng cho Bạch Miểu, xem như lại giới, Bạch Miểu muốn chủ động nhận thua. Sự tình cứ như vậy hả màn. Trừ số ít người bên ngoài, đại đa số người đều không rõ ràng ở trong đó nội tình. Bất quá bọn hắn cũng không để ý cái này. Giống như vậy quyết đấu, kèm theo võ tôn bí cảnh mở ra thời gian tới gần, số lần sẽ chỉ thay đổi đến càng ngày càng nhiều, càng ngày càng qua quýt bình bình. Cũng tỉ như huyết bảng thứ 5 cùng huyết bảng thứ 6 tranh đoạt chiến, liền tại Bạch Miểu cùng Tần Chiến quyết đấu ngày thứ 2, vị trí vẫn là đại thủ núi. Lần này có thể lợi hại, hai người vốn là thủ chuyển kiếp, bởi vậy song phương đánh đến cái tiêu một cái máy liệt, từ ban ngày đánh tới đêm tối, liền đại thụ núi đỉnh núi đều bị miễn cưỡng lột một tấc, mấy chục dặm bên ngoài Tê Phượng Thành đều có thể rõ ràng nghe đến hai người quyết đấu lúc âm thanh. Đương nhiên quyết đấu kết quả cũng đặc biệt thê thảm, cái kia huyết bảng thứ 6 thực lực vẫn là cờ kém một nước, tại chỗ chết dưới tay đối phương. Có thể bên thắng cũng chưa chắc phong quang, tại khó khăn thắng được đối cục vào đêm đó liền bị người phát hiện chết tại Tê Phượng Thành một cái góc, cụ thể nguyên nhân cái chết cũng không có người để ý, nói chung cũng bất quá là vì thù hoặc là cầu lợi, loại chuyện này tại hỗn loạn chi linh thực tế không coi là hiếm thấy. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, hỗn loạn chi lĩnh cũng giống cái tên một dạng, càng thêm hỗn loạn. Đương nhiên, đối với trong đó phần lớn người đến nói, những này bất quá đều là trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện mà thôi, thời gian vẫn là phải bình thường qua đi xuống. Sau 3 tháng, Trần Sinh trở về. Sư phụ, ta trở về. Trần Sinh một chân đạp ra tiểu viện cửa lớn, đem ngay tại trong nội viện phơi nắng Trần Minh giật nảy mình. Tiểu tử thối, trở về cũng không biết thật tốt mở cửa, vẫn là bộ này đức hạnh. Trần Minh cười mắng một câu. Trên thân Trần Sinh vốn là có một cỗ không giống với thường nhân trợ búa khí tức, lần này đi ra lịch luyện cũng không có đem nó xóa đi, thậm chí còn sâu hơn không ít. Đương nhiên, cái này tại Trần Minh trong mắt cũng không phải là chuyện gì xấu. Dù sao loại tính cách này mới có thể càng tốt địa tại ngươi lừa ta gạt tu tiên giới sống sót. Thế nào, lần này đi ra nhưng có thu hoạch? Trần Minh híp mắt hỏi. Kỳ thật từ Trần Sinh vào cửa nháy mắt, Trần Minh liền phát hiện trên người hắn khác biệt, đem so sánh phía trước, khí tức càng thêm cô đọng, mùi máu tươi cũng phai nhạt không ít, nghĩ đến cũng đã trải qua không ít. Thu hoạch. Trần Sinh chần chờ, có chút không biết nên như thế nào trả lời Trần Minh vấn đề này. Kỳ thật dựa theo bình thường kế hoạch, hắn lịch luyện còn cần hơn một tháng mới có thể kết thúc. Nhưng hắn sở dĩ đột nhiên trở về, cũng không phải là không có lý do. Cùng Giao Chỉ Tiên Tông những sư tỷ kia cùng một chỗ, hắn luôn có loại bị người chiếu cố cảm giác, mười phần không dễ chịu. Mặc dù vấn đề an toàn bên trên không cần lo lắng, thế nhưng hắn luôn cảm thấy đây không phải là mình muốn lịch luyện. Nhất là cùng phía trước trong rừng rậm săn giết yêu thú thời gian so ra, càng thêm để hắn xác định chính mình chỗ truy đuổi nói, không phải loại này bị người che chở nơi tay lòng bàn tay nói. Cho nên hắn liền trở về. Nếu như không có cũng không có cái gọi là, người tuổi tác còn nhỏ, có nhiều thời gian đi chậm rãi tìm, không cần nóng nổi. Trần Minh đối với cái này lộ ra không thèm để ý chút nào, mà là đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Sư phụ, người muốn đi đâu? Trần Sinh thấy thế, vội vàng đuổi theo hỏi. Đi gọi ngươi sư tỷ trở về ăn cơm. Lâu như vậy không gặp, nàng cũng rất nhớ ngươi, suốt ngày tại bên thai ta lải nhải, hỏi ta ngươi đến cùng lúc nào trở về. Sư tỷ. Trần Sinh toàn thân một cái giật mình. Dù cho đi qua lâu như vậy, hắn cũng vô pháp quên Tinh Giao mang đến cho hắn cảm giác áp bách, cái này không quan hệ với mình thực lực, hoàn toàn là xuất từ bản năng. Nhắc tới tại lần này lịch luyện quá trình bên trong, hắn cũng đã gặp qua không ít thực lực muốn hơn xa đối thủ của hắn, nhưng không có bất kỳ người nào có thể giống sư tỷ dạng này, từ trên tinh thần liền có thể ép hắn thở không nổi.
lại nói sư tỷ không tại. Nàng đi đâu rồi? Trần Sinh quan sát bốn phía, chỉ thấy có giúp ở trong góc phòng phơi nắng Tiểu Bạch. Tựa hồ là cảm nhận được Trần Sinh ánh mắt, Tiểu Bạch lúc này mới chậm rãi nâng lên đầu, lười biếng meo meo một tiếng. "Ân, mấy tháng không thấy, cái này mèo mập lại mập mấy phần." Tinh giao nàng gần nhất tại tu luyện Thái Âm Linh Quyết, ngươi biết, sư phụ ở phương diện này không cho được nàng đề nghị gì, cho nên khoảng thời gian này đều là ngươi lãnh tỷ tỷ tại mang nàng. Trần Sinh bừng tỉnh đại ngộ. Không có người so với hắn tên đồ đệ này rõ ràng hơn chính mình, vị sư phụ này tại tu tiên bên trên có nhiều ngoài nghề, mặc dù đánh nhau cùng luyện đan sát thực lợi hại, có thể so với một đời tông sư, thế nhưng tại lý luận tri thức phương diện còn không bằng mới nhập môn học đồ. Tìm lãnh tỷ tỷ, đúng là lựa chọn sáng suốt nhất. Nếu thật là để sư phụ đến dạy, đoán chừng đều sớm cho sư tỷ đưa đến trong danh đi. Rất nhanh, hai người liền quanh đi quẩn lại đi tới lãnh Vũ Hồng nơi ở mới vừa đẩy ra tiểu viện cửa lớn, liền nhìn thấy Tinh Giao nâng một thanh trường kiếm tại cùng lãnh Vũ Hồng giao thủ, hai người thân ảnh bước đi như bay, thỉnh thoảng lại còn có đinh đinh đương đương vũ khí tiếng va chạm vang truyền ra, tình hình chiến đấu có chút kịch liệt. Hai người ăn ý giữ vững yên tĩnh, ai cũng không có phát ra một điểm âm thanh, sợ ảnh hưởng đến lãnh Vũ Hồng cùng Tinh Giao quyết đấu. Giờ phút này Tinh Giao chủ công, mà lãnh Vũ Hồng phòng thủ. Tinh Giao tốc độ cực nhanh, thêm nữa thân hình nhỏ nhắn, quả thực linh hoạt giống như một con chim én đồng dạng. Trái lại lãnh Vũ Hồng, thật là cường giả phong phạm thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, bất luận Tinh Giao di động nhanh bao nhiêu, làm ra cái gì động tác giả, nàng đều có thể tại một khắc cuối cùng hiểm lại càng hiểm xuất thủ, đem Tinh Giao công kích nhẹ nhõm đón đỡ xuống. Một tới hai đi phía dưới, Tinh Giao cũng không chiếm được tiện nghi gì, theo thời gian trôi qua, linh lực cũng từ từ hao hết. Không đánh. Tinh Giao tiện tay vứt xuống ở trong tay trường kiếm, ngồi liệt ở trong viện đế đá, lấy tay quạt lấy gió, dùng để làm dịu kịch liệt vận động sau đó thân thể thích nóng. Cái này liền không đánh. Hôm nay huấn luyện còn không có đạt tiêu chuẩn đây. Lãnh Vũ Hồng cười đem Tinh Giao vứt trên mặt đất trường kiếm nhặt lên. Trên lệch quá xa, căn bản đánh không đến. Tinh Giao bĩu môi, một mặt cay đắng. Hai người thực lực sai biệt có thể nói ngày đêm khác biệt, cho dù Tinh Giao đã sử dụng ra tất cả bộ liếng, nhưng cũng không cách nào khiến Lãnh Vũ Hồng hiện ra cho dù một tia thực lực. Từ đầu đến cuối, Lãnh Vũ Hồng làm liền là đứng tại chỗ, thời hợt đem Tinh Giao đánh tới công kích toàn bộ đó nữa, mà bản thân nàng thì chưa từng di động qua mảy may. "Sư tỷ, người không được a?" Hai người đang nói, một đạo không đúng lúc âm thanh truyền đến. Tinh Giao quay đầu, liếc mắt liền thấy được giống như cười mà không phải cười Trần Sinh. "Ta không được." Tinh Giao nháy mắt sù lông.